Chương 65, chính sách làm việc. Chương 65, chính sách làm việc. Hoàng Duy Thành không lôi kéo được Lý Kiến Quốc, nhưng không sao, dù sao thì bước đầu tiên trong việc tiến quân vào ngành may mặc cũng không cần đến Lý Kiến Quốc cho lắm. Ông chủ Lý, tôi muốn nhờ anh một chuyện không biết có được hay không? Hoàng Duy Thành hỏi. Ông chủ Thành cứ nói, nếu như giúp được tôi liền giúp đỡ. Lý Kiến Quốc đã thành công bán ra các xưởng gia công khuất hẻm của mình, đáng lẽ ra hắn giờ phút này phải nhanh chóng dứt áo ra đi không muốn dính vào nữa, nhưng vì là Hoàng Duy Thành cho nên hắn mới đồng ý giúp đỡ một việc. Ngài trước đây từng là chủ của các công nhân trong các xưởng gia công khuất hẻm này, ngài có thể gọi bọn họ tụ tập lại một chỗ được hay không? Hoàng Duy Thành nói. Tuy rằng các xưởng gia công khuất hẻm này ở gần sát nhau, đi một hai bước chân liền có thể đến nơi, nhưng hắn là ông chủ mới, người khác không quen thuộc, muốn bọn họ làm việc tận tình cho hắn thì thật sự có chút khó khăn. Cho nên hắn muốn gặp mặt tất cả mọi người một lần, nói ra chính sách làm việc, chính sách tăng ca của bản thân mình, hắn muốn cho mọi người hiểu rõ được cách làm việc của hắn, tối ưu tất cả mọi thứ, làm việc hiệu quả nhất có thể. Không thành vấn đề. Lý Kiến Quốc còn tưởng chuyện gì khó khăn, chỉ là chuyện này đối với hắn rất là đơn giản. Tuy rằng bây giờ các xưởng gia công khuất hẻm của hắn đã hoàn toàn đóng cửa, công nhân cũng không có đến làm việc, nhưng hắn vẫn còn nợ bọn họ một ít tiền lương, sang tiện cứ gọi bọn họ tập hợp lại một chỗ, trả liền số tiền hắn còn đang nợ, hắn cũng không có muốn quỵt nợ những công nhân này. Lý Kiến Quốc cho một vài người đi gọi các công nhân, còn những người ở gần hắn thì đích thân đến nhà gọi bọn họ tới. Tám cái xưởng gia công khuất hẻm cũng chỉ có hơn 80 công nhân mà thôi, 7-8 phần trong số bọn họ đều là công nhân may mặc, kỹ thuật cũng không tệ lắm, chỉ có rất ít người là đàn ông để làm bảo vệ, còn lại đa số đều là phụ nữ. Ông chủ Lý thật sự trả lương sao? Đúng vậy, cả nhà tôi mấy ngày rồi không có tiền ăn cơm. Mọi người bình tĩnh một chút, hôm nay gọi mọi người đến đây chuyện thứ nhất chính là trả tiền lương tôi còn nợ mọi người, thứ hai chính là giới thiệu mọi người với ông chủ mới của các xưởng gia công khuất hẻm của chúng ta. Lý Kiến Quốc vừa nói vừa phát lương, sau đó một tay chỉ thẳng về phía Hoàng Duy Thành. Ông chủ Lý bán xưởng gia công khuất hẻm rồi sao? Ông chủ mới vẫn còn muốn thuê bọn tôi sao? Đúng vậy, bây giờ tất cả xưởng gia công khuất hẻm ở chỗ khác đều đang dần dần đóng cửa, thợ may như chúng tôi thật sự không có việc làm. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều có chút hoang mang, bọn họ nhận được tiền lương Lý Kiến Quốc đã nợ thì rất vui đấy, nhưng đổi một ông chủ mới, bọn họ chuyển sang ngành nghề khác thì những công nhân may như bọn họ sợ rằng cũng sẽ bị đuổi, không có việc làm. Khu khu cụ. Hoàng Duy Thành ho khan một tiếng, hắn bước ra bên ngoài nhìn tất cả công nhân ở trước mặt nói lớn. Chào mọi người, tôi là Hoàng Duy Thành, mọi người nếu từng ăn tóc mỡ Duy Thành có lẽ sẽ biết đến tôi chính là người sản xuất, ngày hôm nay ở đây thu mua lại 8 xưởng gia công khuất hẻm của ông chủ Lý, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ở lại làm việc. Hoàng Duy Thành nhẹ nhàng nói. Tóc mỡ Duy Thành. Món đó ăn rất ngon, chỉ có một cái là hơi đắt tiền một chút. Ông chủ Thành, ngài muốn đem các xưởng gia công khuất hẻm trở thành nơi sản xuất tóc mỡ sao? Bọn tôi có thể tiếp tục làm việc ở đây sao? Có thể kiếm tiền sao? Có công nhân lo lắng bước lên hỏi, dù sao nghề nghiệp của bọn họ cũng là công nhân may mặc, nấu nướng thì bọn họ cũng biết, nhưng có làm ra được hương vị như người ta mong muốn hay không thì lại rất khó. Không phải, tôi thu mua lại xưởng gia công khuất hẻm không phải để chế biến tóc mỡ, tôi muốn tiếp tục bước tiếp con đường của ông chủ Lý, sản xuất quần áo. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. Nhưng hàng hóa vẫn còn chưa thanh lý hết, ngài thật sự muốn mạo hiểm? Có người lại hỏi. Mọi người yên tâm, tôi tự có suy nghĩ của riêng mình, mọi người chỉ cần làm việc như bình thường là được. Hoàng Duy Thành lại nói. Ông chủ Thành không biết lương lậu như thế nào? Có giảm xuống chút nào hay không? Có người hỏi, dù sao việc kinh doanh đang khó khăn, muốn lương tốt như ngày xưa thật sự có chút khó khăn, nhưng nếu giảm xuống một chút cũng không thành vấn đề. Mọi người yên tâm, lương vẫn như cũ, thậm chí còn tính thêm tiền tăng ca, tiền thưởng hiệu suất công việc, tiền thưởng ngày lễ, tiền thưởng cuối năm. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. Nhiều lợi ích như vậy. Đúng vậy, trước đây cho dù tăng ca cũng chỉ có thêm bữa tối, chứ không có tiền thưởng. Ông chủ Thành, ngài thưởng nhiều như vậy không sợ lỗ vốn sao? Kinh doanh mà, phải mạo hiểm mới có thể thành công, tôi cho mọi người phúc lợi tốt, mọi người vì tôi làm việc sẽ thoải mái hơn. Hoàng Duy Thành từ tốn nói. Được, bọn tôi sẽ ở lại làm việc cho ông chủ Thành. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng tôi nói trước mọi người phải cùng tôi ký một bảng hợp đồng lao động, có các điều khoản ràng buộc pháp luật rõ ràng, nếu không sẽ bị sa thải, thậm chí là đi tù. Hoàng Duy Thành không muốn trong tương lai các bản thiết kế của hắn lọt ra ngoài, lúc đó người cạnh tranh sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Tuy rằng hắn biết không cần bản thiết kế cũng sẽ có người đạo nhái, làm hàng giả, làm hàng kém chất lượng, nhưng hắn không muốn xuất phát từ nơi làm việc của hắn, hắn muốn tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, phản bội sẽ bị trừng phạt. Chuyện này, rất nhiều người cảm thấy có chút lo lắng, bình thường bọn họ chỉ đi làm theo nhiệm vụ mà ông chủ đã giao cho bọn họ mà thôi, còn về những chuyện khác bọn hắn không biết cái gì cả, nếu như ký vào hợp đồng lao động gì đó, chắc chắn sẽ dính đến pháp luật, bọn họ lỡ như làm sai điều gì đó chắc chắn sẽ bị đền tiền, thậm chí là bị bỏ tù, cho nên bọn họ có chút do dự. Mọi người yên tâm, tôi không có bắt mọi người phải ký một bản hợp đồng nô lệ hay cái gì đó đâu, hợp đồng này 7-8 phần là quyền lợi của mọi người, trong đó chỉ có 3 phần là quyền lợi của công ty, cùng với một số chính sách bảo mật bản thiết kế, chúng ta làm ngành may mặc, thời trang, nếu như bị lộ bản thiết kế ra ngoài, chắc chắn sẽ không ổn. Cho nên tôi muốn mọi người cùng tôi ký hợp đồng lao động, bảo mật thông tin sản phẩm sản xuất, mọi người chỉ cần không cho người khác xem bản thiết kế, không nói cho người khác quy trình máy sản phẩm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Duy Thành biết mọi người lo lắng chuyện gì, dù sao ở những năm 90 như thế này pháp luật vẫn chưa phổ biến, mọi người lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu, bọn họ cũng sợ bị lừa. Mọi người nghe Hoàng Duy Thành nói như vậy cũng có chút yên tâm, nhưng vẫn có một số người lưỡng lự không có bước lên ký hợp đồng. Huệ Lan, em đọc cho mọi người nghe những thứ ở trong hợp đồng đi, để mọi người yên tâm. Hoàng Duy Thành đem một sấp hợp đồng để ra trước mặt, rút một tờ đưa cho Trương Huệ Lan. Trương Huệ Lan nhanh chóng đọc rõng rạc từng câu từng chữ, trong bản hợp đồng này quả thật toàn bộ là lợi ích nghiêng về nhân viên, bảo vệ nhân viên. Mọi người nghe xong ngay lập tức ào ào chạy tới chỗ của Hoàng Duy Thành ký hợp đồng lao động, bước đầu tiên việc tuyển nhân công cũng xem như thành công, bây giờ phải chuẩn bị đến bước thứ hai. Chương 66, quy hoạch thời trang. Chương 66, quy hoạch thời trang. Hoàng Duy Thành cùng Trương Huệ Lan ở lại các xưởng gia công khuất hẻm thêm một chút, hợp đồng tuy rằng đã ký xong xuôi, các xưởng gia công khuất hẻm cũng đã thành công chuyển nhượng cho hắn, bây giờ hắn cũng nên tái cơ cấu một chút nơi làm việc. Mọi người dọn dẹp lại nơi này một chút, không thể lộn xộn, lung tung ben như thế này được. Hoàng Duy Thành nhìn các xưởng gia công khuất hẻm lộn xộn không có trình tự rõ ràng, hắn liền cảm thấy không được thoải mái. Ngay lập tức các công nhân liền đi vào bên trong những căn nhà nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí là những cái máy may cũ kỹ cũng được bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Giờ phút này các xưởng gia công khuất hẻm có một chút giống nơi làm việc hơn rồi. Mọi người, hiện tại tôi vẫn còn có một số chuyện cần xử lý, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu khai trương xưởng may Duy Thành. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. Các công nhân cũng không có ý kiến gì, dù sao ông chủ cũng vừa mới mua lại chỗ này, cũng cần có thời gian lên kế hoạch để phát triển nhà máy, một tuần có lẽ đã rất thời gian ngắn nhất rồi, bọn họ vẫn có thể trụ được một tuần nếu không đi làm. Tất cả công nhân đều ra bể, giờ phút này chỉ còn lại Lý Kiến Quốc cùng với Trương Huệ Lan, Hoàng Duy Thành ở lại xưởng gia công khuất hẻm. Ông chủ Lý, tôi có thể nhờ ông chủ Lý thêm một chuyện được hay không? Hoàng Duy Thành lại một lần nữa nhờ vả. Chuyện gì? Ông chủ Lý làm ngành may mặc lâu như vậy, chắc có lẽ quen biết với các xưởng vải, xưởng nhuộm có đúng không? Không biết có thể giới thiệu cho tôi được hay không? Hoàng Duy Thành hỏi. Chuyện nhỏ mà thôi, đây là địa chỉ của bọn họ, nếu như cậu muốn mua vải chất lượng cao thì cứ đến chỗ của bọn họ là được rồi, đến đó cứ nói Lý Kiến Quốc giới thiệu, mọi chuyện liền sẽ dễ dàng giải quyết. Lý Kiến Quốc từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, bên trong có một cái địa chỉ, hắn cũng đã chuẩn bị thứ này từ lâu, từ trước cả khi Hoàng Duy Thành đến ký hợp đồng chuyển nhượng xưởng gia công quất hẻm. Hắn tuy rằng rút lui khỏi ngành may mặc, nhưng hắn cũng không muốn nhìn các xưởng gia công khuất hẻm mà bản thân dày công gây dựng đóng cửa, hắn mong rằng sẽ có người tiếp tục phát triển các xưởng gia công khuất hẻm của hắn, cho nên hắn đã chuẩn bị những thứ này cho ông chủ tiếp theo. Cảm ơn ông chủ Lý. Hoàng Duy Thành nhận lấy tờ giấy của ông chủ Lý, hắn cảm thấy Lý Kiến Quốc làm người không tệ, chuẩn bị sẵn những thứ hắn cần. Không có gì, hy vọng ông chủ Thành làm ăn thuận lợi. Lý Kiến Quốc nói xong, cũng không có nán lại quá lâu, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Lý Kiến Quốc rời đi, Hoàng Duy Thành cùng Trương Huệ Lan cũng rời đi, bọn họ ngày hôm nay xem như đã làm được một chuyện, đã đạt được mục đích bước đầu tiên, bây giờ hắn cũng nên chuẩn bị cho bước thứ hai, bước thứ ba đến tiến quân vào ngành may mặc. Anh Thành, tiếp theo anh muốn làm cái gì? Trương Huệ Lan có chút lo lắng hỏi, dù sao ngành may mặc giờ phút này đang trong giai đoạn khó khăn, rất khó mà có thể đạt được lợi nhuận, cô sợ anh Thành thua lỗ. Tiếp theo sao? Có lẽ là quy hoạch một chút ngành thời trang của nước ta. Hoàng Duy Thành nói xong, hắn vít ga đá số chạy về nhà. Về đến nhà trời cũng đã không còn sớm, công nhân làm việc cho hắn cũng đã tan ca về nhà không còn ai, Trương Long cũng không có ở nhà, chỉ có một mình Năm Mặt Thẹo đã đứng ở trước cổng đợi từ lâu. Mày đưa con bé đi học hay là đưa con bé đi chơi? Năm Mặt Thẹo khuôn mặt không vui hỏi. Anh Năm đừng lo lắng, em chỉ đưa cô ấy đi xem nơi làm việc tiếp theo của em mà thôi. Hoàng Duy Thành nói. Nơi làm việc? Mày tính kinh doanh cái gì khác sao? Năm Mặt Thẹo nhíu mày, hắn biết Hoàng Duy Thành hiện tại trong người có rất nhiều tiền, nhưng nếu muốn kinh doanh một cái gì đó chắc chắn là không đủ, dù sao bây giờ cũng không thể nào bán những thứ nhỏ nhặt như tóc mỡ được nữa. Anh Hai, anh Thành đã mua lại 8 cái xưởng gia công cốt hẻm, anh ấy định tiến quân vào ngành may mặc. Trương Huệ Lan nhẹ nhàng bước xuống xe, mở miệng nói. Ngành may mặc? Mày không biết mới có một cái nhà máy lớn vừa đóng cửa sao? Bây giờ mày muốn nhảy vào hố lửa, muốn tìm chết. Năm Mặt Thẹo tin tức cũng rất linh động, các nhà máy sản xuất quần áo lớn đã không ngừng đình trệ, thậm chí là đóng cửa, ấy thế mà Hoàng Duy Thành điếc không sợ súng nhảy vào kiếm ăn. Người ta đóng cửa, không đồng nghĩa với việc em làm ăn không được. Đây vừa là nguy hiểm nhưng cũng vừa là cơ hội, chỉ cần đặt được một chân vào ngành may mặc sẽ thu lại được rất nhiều lợi ích, thậm chí là có thể tiến quân vào những ngành khác. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói, hắn không tin bản thân hắn lại không cạnh tranh lại những nhà máy, thương nhân trong nước. Được rồi, mày đã quyết định kinh doanh, tao cũng không có ngăn cản, tao có một số tiền, đợi khi mày gặp khó khăn cứ đến tìm tao là được. Năm Mặt Thẹo muốn ổn định tương lai cho Trương Huệ Lan, cho nên hắn cũng mạo hiểm đầu tư cho Hoàng Duy Thành. Cảm ơn anh Năm nhưng em hiện tại không cần. Huệ Lan, em cùng anh Năm trò chuyện đi, anh còn có chuyện cần phải xử lý. Hoàng Duy Thành nói xong, ngay lập tức chạy lên phòng của mình. Hắn giờ phút này bắt đầu tổng kết lại thời trang năm hắn đang sinh sống, năm nay là năm 1996, thời trang còn mang nặng tính thực dụng cùng sự tiết kiệm, phù hợp với bối cảnh kinh tế đang chuyển đổi hiện tại. Thời trang trong nước hiện tại ảnh hưởng khá nặng từ thời trang Liên Xô cùng Trung Quốc hoặc là thời trang đạo nhái của châu Âu, trang phục khá là đơn giản, ít màu sắc, mang tính đồng bộ rất lớn. Lại thêm ảnh hưởng từ phim ảnh Hồng Kông khiến cho thời trang trong nước không có chút nào sáng tạo, người ở trong nước phong cách ăn mặc bây giờ không khác gì thời trang của Hồng Kông, tựa như áo sơ mi rộng, quần ống loe, váy dài. Nam giới thường mặc áo sơ mi trắng, áo thun đơn giản phối với quần tây hoặc quần jean, quần ống loe hoặc ống rộng là xu hướng nổi bật ở hiện tại, cộng thêm dép cao su hoặc giày bạ tạ trắng là phổ biến nhất hiện tại. Đối với nữ giới cũng không khác nhau bao nhiêu, nữ giới thường cũng thường mặc áo sơ mi có cổ kiểu Đức hoặc áo kiểu đơn giản phối với váy dài hoặc quần tây, áo bà ba cùng với váy dài vẫn phổ biến ở nông thôn cùng người lớn tuổi, dép nửa quai hậu hoặc giày mũi tròn rất là thông dụng. Thời trang năm 1996 đúng là lạc hậu. Hoàng Duy Thành dù sao cũng là người ở tương lai, hắn lúc trước chỉ quanh quẩn ở chợ Bình Tây, mọi người ăn mặc giản dị hắn quen rồi, nhưng khi đi đón Trương Huệ Lan ở trường học, hắn mới chú ý đến phong cách của giới trung lưu, thượng lưu cũng khá là bình thường, không quá nổi bật, không tôn lên được nét đẹp của bọn họ. Tựa như Trương Huệ Lan, nếu như cô được sinh ra ở những năm 2000, cô chắc chắn sẽ trở thành một người nổi tiếng khắp cả mạng xã hội, chỉ cần mạ cây u, ăn mặc chỉnh chu một chút thôi cũng đã đủ thu hút mọi ánh nhìn. Trương Huệ Lan bây giờ tuy rằng vẫn rất xinh đẹp, nhưng cũng không có thu hút nhiều ánh nhìn như vậy, cho nên hắn muốn thay đổi thời trang năm 1996, hắn muốn thúc đẩy thời trang trong nước phát triển, khiến cho ngành may mặc trong nước có thể cạnh tranh với những ngành công nghiệp chất lượng cao khác. Được rồi, quyết định như vậy đi. Hoàng Duy Thành mỉm cười, hắn lúc này cũng đã định hướng được bước ngoặt đầu tiên của ngành may mặc mà bản thân hắn sẽ triển khai, hắn không tin thời trang của hơn 20 năm sau không đánh thắng được thời trang của hiện tại. Chương 67, thiết kế. Chương 67, thiết kế. Hoàng Duy Thành quyết định bắt tay đẩy nhanh tốc độ phát triển thời trang trong nước. Hắn muốn dung nhập phong cách thời trang hiện đại vào trong nước, hắn muốn đột phá cách ăn mặc của giới trẻ hiện tại. Nhưng nếu như vượt thời đại quá xa thì sẽ không ổn định, hắn liền quyết định vượt thời đại 4 năm, đem thời trang những năm 2000 phát triển ở những năm 1996, sau đó lại tiếp tục phát triển đổi mới bản thiết kế, khiến cho ngành thời trang không nhàm chán. Ở những năm 2000 thời trang lại như thế nào nhỉ? Hoàng Duy Thành lúc này nhắm lại đôi mắt bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại những ký ức kiếp trước. Kiếp trước tuy rằng những năm 2000 hắn không có ra ngoài nhiều, nhưng phong cách ăn mặc của mọi người xung quanh hắn cũng đã từng quan sát qua, thậm chí năm đó hắn đã từng tìm hiểu một đoạn thời gian ngắn, học tập vẽ vời thiết kế. Chỉ là sau này bản thân cảm thấy không hứng thú với ngành thời trang, chuyển hướng sang tập trung học tập trở thành luật sư. Kiếp trước hắn đã là luật sư một lần rồi, kiếp này hắn có muốn trở thành luật sư một lần nữa cũng không được, nhưng nếu cho hắn cơ hội hắn cũng sẽ không trở thành luật sư một lần nữa, một đời luật sư đối với hắn đã đủ rồi. Kiếp trước từ bỏ vì nhàm chán, nhưng kiếp này thì lại khác, bản thân cần tiền, bản thân cần quyền lực, cho nên chỉ có như thế này mới có thể vượt qua khốn cảnh hiện tại. Hoàng Duy Thành muốn đi trước thời đại, muốn đột phá mạnh mẽ, cho nên hắn chỉ có thể ăn trộm thiết kế của tương lai. Dù sao thì bây giờ là quá khứ, những loại quần áo đó chưa được thiết kế ra, hắn bây giờ bắt tay vào thiết kế không phải nói hắn chính là người đi đầu sao? Hắn cũng không phải ăn trộm. Xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác. Hoàng Duy Thành mỉm cười một cái, bắt đầu cầm lấy một tờ giấy A4 cùng với một cây bút chỉ bắt đầu vẽ vời. Kỹ năng vẽ vời của hắn có chút kém cỏi, nhưng phát thảo ra được một mẫu thiết kế cơ bản hắn vẫn có thể làm được. Hắn dự định thiết kế quần áo nữ trước tiên, dù sao phụ nữ cũng là người yêu thích cái đẹp, quần áo đẹp xuất hiện phụ nữ sẽ là người đầu tiên chú ý đến. Cho nên trọng tâm ban đầu của hắn sẽ nhắm vào phái nữ, sau đó từ từ phát triển đến quần áo nam, dù sao thời trang nam cũng không kém cạnh thời trang nữ, nhưng nói về chú trọng thì hắn vẫn đặt thời trang nữ lên hàng đầu. Hoàng Duy Thành bắt đầu phát thảo một mẫu áo thun cá tính, áo thun in hình họa tiết đặc sắc thu hút ánh nhìn của mọi người, loại quần áo này có thể ăn mặc ở bên ngoài đi dạo phố, thể hiện ra được cá tính của bản thân. Nhưng loại áo thun này có một chút giống với áo thun của nam, phụ nữ chắc chắn sẽ ít để ý đến, nhưng nếu phối hợp với váy xòe phong cách năng động thì sao? Không phải sẽ tôn lên nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ sao? Vừa cá tính vừa nữ tính, chắc chắn sẽ khiến cho phái nữ yêu thích. Tuyệt hảo. Hoàng Duy Thành nhìn bản thiết kế đầu tiên trong tay cảm thấy hài lòng không thôi. Nhưng mà hắn cảm thấy có chút không được thích hợp, áo thun kết hợp với váy xòe đúng là đẹp thật đấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu. Lúc này từ bên ngoài Trương Huệ Lan đẩy cửa bước vào, cô không biết Hoàng Duy Thành đang làm gì, cô nhẹ nhàng bước tới gần, nhìn thấy Hoàng Duy Thành đang thiết kế trang phục, cô có chút kinh ngạc không thôi. Anh Thành, anh đang thiết kế trang phục nữ sao? Trương Huệ Lan tò mò hỏi. Đúng vậy. Ánh mắt của Hoàng Duy Thành nhìn sang Trương Huệ Lan, hắn dùng ánh mắt của mình tưởng tượng trang phục mà bản thân vừa mới thiết kế ra, hắn tưởng tượng Trương Huệ Lan đang mặc nó, hắn liền có cảm giác. Áo thun năng động cùng quần ống rộng tuyệt vời tuyệt vời. Hoàng Duy Thành sảng khoái cười lớn, ngay tức khắc tờ giấy A4 trên tay của hắn liền phát thảo ra một loại quần jean tập trễ. Anh Thành, quần áo anh thiết kế thật đẹp, nếu như em mặc lên người chắc chắn sẽ rất thoải mái. Trương Huệ Lan đánh giá bản thiết kế quần áo của Hoàng Duy Thành, cô cũng không ngờ rằng Hoàng Duy Thành lại có thể thiết kế được các mẫu quần áo phong cách như vậy. Huệ Lan, em đúng là phúc tinh của anh nha, em ở đây cùng anh tiếp tục đánh giá các mẫu quần áo thử xem. Hoàng Duy Thành tiếp tục thiết kế, hắn tuy rằng không muốn một lần sản xuất hàng loạt các mẫu quần áo mới, nhưng hắn muốn để cho Trương Huệ Lan đánh giá nên sản xuất cái nào đầu tiên để làm bùng nổ thị trường. Dù sao thì Trương Huệ Lan là phụ nữ lại còn là người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, ưa thích thời trang, chỉ cần cô cảm thấy mặc vào đẹp mắt, xinh đẹp, thoải mái, chắc chắn những phụ nữ khác cũng sẽ yêu thích. Được nha. Trương Huệ Lan tất nhiên rất vui vẻ đáp ứng, dù sao thì cô đang muốn cùng anh phát triển mối quan hệ, ở gần anh một sẽ khiến cho cảm tình của hai người tăng cao. Hoàng Duy Thành không có biết suy nghĩ của Trương Huệ Lan, hắn cũng không có nhìn thấy ánh mắt đó của cô, hắn lúc này tập trung vào những tờ giấy A4 trước mặt mà tập trung thiết kế. Hoàng Duy Thành vẽ ra một cái áo 2 giây khá là gợi cảm cùng một cái váy jean đẹp mắt, phong cách này có chút phóng khoáng, quyến rũ, gợi cảm, nữ sinh bình thường rất không yêu thích, nhưng lại có một thành phần lại thích chạy theo phong cách gợi cảm như thế này. Huệ Lan, em cảm thấy hai bản thiết kế này như thế nào? Hoàng Duy Thành hỏi. Có chút lộ ra da thịt nha, tuy rằng rất đẹp, nhưng không quá thích hợp. Trương Huệ Lan nhẹ nhàng nói. Nghe Trương Huệ Lan nói như vậy, Hoàng Duy Thành lúc này suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy có chút đúng, dù sao phụ nữ ở thời đại này không quá yêu thích phóng khoáng, khoe ra khoe thịt, nhưng cũng không sao, vẫn sẽ có người bỏ tiền ra mua mà thôi, chỉ là không phải là thiết kế đầu tiên hắn nên sản xuất ra. Anh hiểu rồi. Hoàng Duy Thành tiếp tục vẽ ra một bản thiết kế mới, hắn muốn để cho Trương Huệ Lan đánh giá. Áo cơ tốt, áo sơ mi tay phồng, áo thun bó sát lần lượt được Hoàng Duy Thành vẽ ra, kết hợp với áo chính là quần cùng váy, quần ống loe phong cách mới cùng quần ống xung cũng được hắn nhanh chóng vẽ ra, chân váy mỹ đi tuy rằng phát thảo có chút khó khăn, nhưng rất nhanh hắn cũng đã thành công vẽ ra. Huệ Lan em đánh giá thử xem những mẫu thiết kế này, xem thử có thứ nào thích hợp tung ra thị trường đầu tiên. Hoàng Duy Thành dùng ánh mắt vô cùng chờ mong hỏi: "Em nghĩ áo sơ mi tay phồng, áo thun bó sát, quần ống loe phong cách mới, quần ống xung hoặc chân váy mỹ đi cùng váy jean là thích hợp nhất, còn những thứ khác quá gợi cảm, không thích hợp tung ra thị trường lần đầu tiên." Ánh mắt của Trương Huệ Lan rất tốt, cô biết thứ nào thích hợp thứ nào không thích hợp. Áo sơ mi tay phồng có thể kết hợp với chân váy mỹ đi tạo ra một phong cách nữ tính nhẹ nhàng cùng điệu đà, rất thích hợp cho nữ sinh, thích hợp để cho bọn họ thể hiện ra nét nữ tính vốn có của mình. Áo thun bó sát kết hợp với quần ống loe, quần ống xung cực kỳ thích hợp, tạo ra một phong cách mạnh mẽ, cá tính, khiến cho nữ sinh thể hiện ra được dáng vẻ mạnh mẽ của mình, không phải bánh mèo, không phải tiểu thư đại cát. Quyết định như vậy đi. Hoàng Duy Thành mỉm cười, hắn quyết định nghe theo lời Trương Huệ Lan, hắn tin tưởng vào ánh mắt của cô. Trương Huệ Lan đêm đó cùng Hoàng Duy Thành trò chuyện rất nhiều về phong cách quần áo, phối đồ, màu sắc, phụ kiện kết hợp, khiến cho Trương Huệ Lan mở rộng tầm mắt một phen. Cô không ngờ rằng anh Thành mà cô yêu thích lại giỏi về cách ăn mặc như vậy, sau này nếu như có cơ hội cô cũng phải mặc thử những thứ mà anh Thành đã thiết kế mới được. Chương 68, may quần áo. Chương 68, may quần áo. Sáng ngày hôm sau vẫn như ngày bình thường, căn nhà nhỏ của hắn công nhân vẫn đang làm việc, trên tóc mỡ, người thì chạy vội vàng đi giao hàng. Hoàng Duy Thành cũng không khác ngày bình thường là bao, hắn chở Trương Huệ Lan đi học trên chiếc Honda Club 82 của mình, ngày hôm nay hắn muốn đem thiết kế mới của mình đến xưởng gia công quất hẻm. Hắn muốn kiểm tra thử xem kỹ thuật của các công nhân như thế nào, cũng muốn xem thử quần áo mà hắn thiết kế khi mặc lên sẽ có hình dáng ra sao. "Huệ Lan, trưa nay anh lại đến đón em." Hoàng Duy Thành dừng xe lại ở trước cổng, nhẹ nhàng nhìn Trương Huệ Lan nói. "Ừm." Trương Huệ Lan mỉm cười một cái thật tươi. Cô cảm thấy cô cùng với Hoàng Duy Thành càng ngày càng trở nên thân thiết, không sớm thì muộn cô cũng có thể trở thành bạn gái của anh. Huệ Lan mới sáng sớm đã vui vẻ như thế này rồi. Nguyễn Thị Cẩm Tiên xuất hiện bên cạnh Trương Huệ Lan trêu chọc nói: "Tao không có nha, mày đừng có suy nghĩ lung tung." Trương Huệ Lan đỏ mặt nói: "Hạ hạ, có gì đâu mà mày phải giấu tao, mày không xem tao là bạn thân nữa có đúng không?" Nguyễn Thị Cẩm Tiên có chút không vui, bĩu môi nói: "Không phải đâu. À đúng rồi, Cẩm Tiên, trưa nay mày có rảnh hay không? Đi cùng tao một chuyến." Trương Huệ Lan hỏi: "Đi đâu?" Nguyễn Thị Cẩm Tiên tò mò hỏi: "Thử quần áo." Trương Huệ Lan nhẹ nhàng nói: "Thử quần áo? Quần áo ở đâu? Sài Gòn Tạc Trạ Center sao?" Nguyễn Thị Cẩm Tiên hỏi. Sài Gòn Tạc Trạ Center hay còn gọi là Thương Xá Tạc, tiền thân là Gở Giảng Nờ Mạ Gạ Xỉn Trăm Nờ, thành lập từ năm 1924, được hiện đại hóa trong giai đoạn 1990 đến bây giờ vẫn hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Sài Gòn Tạc Trạ Center là trung tâm mua sắm nổi tiếng bậc nhất tại Sài Thành, bày bán nhiều loại hàng hóa từ quần áo, trang sức, đồ gia dụng đến hàng nhập khẩu. Sài Gòn Tạc Trạ Center cũng là nơi tập trung các loại kiểu dáng quần áo mới nhất trên thế giới. Đây là nơi tập trung rất nhiều nữ sinh yêu thích cái đẹp, chỉ là đáng tiếc người bình thường chỉ có thể ngắm không thể mua. Nhưng Nguyễn Thị Cẩm Tiên thì lại khác, nhà cô không thiếu tiền, thường xuyên được bạn trai của cô dẫn đến Sài Gòn Tạc Trạ Center mua sắm, quần áo trên người hoàn toàn là kiểu dáng mới nhất hiện nay, so sánh với quần áo trên người của Trương Huệ Lan là hoàn toàn khác biệt. Trương Huệ Lan tuy rằng xinh đẹp, thanh thuần, đáng yêu được xem là hoa khôi trường học, nhưng đứng cùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên người ta sẽ cảm thấy không được thích hợp, dù sao cũng là một người có tiền cùng một người không có tiền. "Không phải, mày cũng biết tao không có nhiều tiền, làm sao dám dẫn mày đến đó thử quần áo được cơ chứ?" Trương Huệ Lan bĩu môi nói. "Vậy đi đâu?" Nguyễn Thị Cẩm Tiên nhíu mày, ở Sài Thành có rất ít nơi bán quần áo cao cấp, Sài Gòn Tạc Trạ Center là lựa chọn tốt nhất rồi. "Đi đến chỗ của anh Thành, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến cho mày kinh ngạc." Trương Huệ Lan nói. "Thật sao?" Nguyễn Thị Cẩm Tiên cũng có chút tò mò, nếu như thật sự thú vị như Trương Huệ Lan nói thì thật sự rất tốt. Trương Huệ Lan cùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên trò chuyện vui vẻ bước vào trong trường học, sau đó hai người tách nhau ra, một người đi đến khoa kinh tế, người còn lại đi đến khoa sư phạm, tuy rằng đã không còn học cùng lớp cùng khoa, nhưng hai người vẫn là bạn bè thân thiết. Trong khi đó Hoàng Duy Thành chạy xe đến thẳng các xưởng gia công khuất hẻm của mình, ngày hôm nay vẫn chưa phải ngày làm việc, nhưng hắn muốn nhờ mọi người giúp hắn gia công may mặc hai bộ quần áo. Cũng may ở gần xưởng gia công khuất hẻm có không ít công nhân làm công cho hắn, cho nên mọi thứ có chút thuận lợi. "Ông chủ, chúng tôi chỉ cần may theo bản thiết kế này là được có đúng hay không?" Công nhân hỏi. "Đúng vậy, mọi người sử dụng số vải còn sót lại may đi, mỗi một bản thiết kế hai bộ." Hoàng Duy Thành ngày hôm nay chỉ mang đến hai bản thiết kế, mỗi bản thiết kế chỉ cần may hai bộ là được. Công nhân tay nghề không kém, nhưng để may hoàn thành một bộ quần áo ít nhất cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ, còn phải cắt chỉ rất tốn thời gian. Số vải còn sót lại ở trong các xưởng gia công khuất hẻm này cũng không phải loại bình thường, đều là hàng tốt mà Lý Kiến Quốc đã để lại cho hắn. "Ông chủ, có chút khó khăn, đây là lần đầu tiên bọn tôi thấy loại quần áo đặc biệt như vậy." Một công nhân nói. "Không sao, mọi người cứ thử thoải mái." Hoàng Duy Thành cũng không tiếc một chút vải này, dù sao để hoàn thành một bộ quần áo hoàn chỉnh, rất tốn thời gian, chưa kể đây là quần áo đi trước thời đại, công nhân may có chút luống cuống không biết giải quyết như thế nào cũng chỉ là bình thường. Một giờ trôi qua, hai chiếc áo sơ mi phồng tay màu hồng nhạt cùng màu xanh dương đã thành công may xong, nhìn kiểu dáng kết hợp với chất vải tốt, khiến cho hai chiếc áo này đẹp đẽ không thôi. "Mọi người tiếp tục may giúp tôi thêm may thêm hai chiếc quần ống loe, quần ống xuông, chân váy mỹ đi cùng váy jean nữa đi, ngày hôm nay tôi trả hai người hai ngày tiền công." Hoàng Duy Thành nở bã, cũng không quên thêm tiền cho bọn họ. "Ha ha, ông chủ thật tốt, chúng tôi sẽ nhanh chóng may xong." Hai cô công nhân may ngay lập tức bắt đầu vào may quần, tốc độ rất nhanh, nhưng sai sót cũng rất nhiều. Một giờ đồng hồ trôi qua, hai người mới may được hai chiếc quần ống loe, sau đó quần ống xuông thì may chân chu hơn một chút. Thời gian nhanh chóng trôi qua thêm 2 giờ đồng hồ, toàn bộ những yêu cầu của Hoàng Duy Thành hai cô công nhân may cuối cùng cũng may xong, toàn bộ đều đặt ở trên mặt bàn. Hoàng Duy Thành cũng dựa theo số đo của Trương Huệ Lan mà may, dù sao hai bộ quần áo này là hắn đặc biệt may cho cô. Hai người vất vả rồi, đây là tiền công hôm nay của hai người, tiền còn dư mọi người mua thêm cái gì tẩm bộ đi, thời gian tới chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Hoàng Duy Thành nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ông chủ là người tốt, làm ăn chắc chắn sẽ thành công. Hai cô công nhân may đã không còn trẻ tuổi, đều đã bước qua tuổi 30, ánh mắt nhìn người cũng hoàn toàn khác các cô gái trẻ, bọn họ nhìn một cái liền biết Hoàng Duy Thành tuổi trẻ tài cao, có khả năng thành công trở thành ông chủ lớn. Cảm ơn hai chị. Hoàng Duy Thành mỉm cười gật đầu một cái, hắn lúc này cũng cẩn thận đóng cửa lại cái xưởng gia công khuất hẻm này, bây giờ đã tới thời gian đón Trương Huệ Lan tan học rồi. Hoàng Duy Thành một đường chạy xe đến trường học, vừa đến trường học đã thấy Trương Huệ Lan cùng với Nguyễn Thị Cẩm Tiên đứng ở cổng trường đợi từ trước. Bên cạnh Nguyễn Thị Cẩm Tiên có một thanh niên, nhìn cũng không có nhỏ tuổi, khí chất không giống người bình thường. Anh Thành. Trương Huệ Lan nhìn thấy Hoàng Duy Thành chạy xe tới, câu ngay lập tức chạy ra. Người kia là ai? Hoàng Duy Thành tò mò hỏi. Bạn trai của Cẩm Tiên nha, nghe nói nhà rất là giàu có tận mấy cái cửa hàng ở bên trong Sài Gòn Tạt Trạ Center. Trương Huệ Lan nói. Chào anh Thành, hồi sáng Huệ Lan nói đi học về cùng em đi thử quần áo, không biết quần áo mà anh Thành thiết kế ra như thế nào. Em cũng muốn thử, không biết có được hay không? Nguyễn Thị Cẩm Tiên nhẹ nhàng bước tới hỏi. Không thành vấn đề. Hoàng Duy Thành cười nói, sau đó nhìn về phía thanh niên kia gật đầu một cái. Thanh niên kia cũng gật đầu đáp lễ, hắn tuy rằng không để Hoàng Duy Thành vào trong mắt, nhưng bạn gái hắn đã thích, hắn cũng liền nghe theo cô, dù sao Nguyễn Thị Cẩm Tiên tương lai là vợ của hắn, hắn chiều cô ấy một chút cũng không có vấn đề gì. Chương 69, thử đồ. Chương 69, thử đồ. Hoàng Duy Thành cũng không có để ý đến thanh niên kia, dù sao người ta cũng không có liên quan đến hắn, nhưng Nguyễn Thị Cẩm Tiên là bạn thân nhất của Trương Huệ Lan, hắn cũng không thể từ chối được. Huệ Lan lần sau không được rủ thêm người nào khác đến thử quần áo có hiểu hay không? Đây là bí mật kinh doanh của anh, không thể để cho người ngoài biết được. Hoàng Duy Thành đạp mạnh nổ máy xe, nhẹ nhàng thì thầm vào lỗ tai của Trương Huệ Lan. Nhưng Cẩm Tiên là bạn thân của em mà, cô ấy sẽ không gây phiền phức cho em đâu. Trương Huệ Lan có chút lúng túng nói. Em còn trẻ, trải nghiệm chưa nhiều, không hiểu rõ được bản chất của con người, bọn họ là người trong giới thượng lưu. Nếu như bọn họ nhìn thấy cách kiếm ra tiền, chắc chắn sẽ tranh đoạt với em, lúc đó cho dù có là bạn thân cũng có thể phản bội, cho dù là người yêu cũng sẽ là như vậy. Đứng trước lợi ích, cái gọi là tình bạn, tình yêu chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm giải thích, hắn muốn để cho Trương Huệ Lan hiểu thế giới này đáng sợ như thế nào. Cô từ nhỏ đến lớn được năm mặt theo bao bọc quá kỹ càng, không có va chạm với lời, không hiểu được cái gọi là nhân tâm, không hiểu được cái gì gọi là tiền có thể ăn hết tất cả mọi thứ. Cảm ơn anh Thành. Nhưng tại sao anh lại tin tưởng em? Trương Huệ Lan giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cô sợ trong lòng của Hoàng Duy Thành cũng sẽ nghĩ cô như những người khác, sẽ nghĩ rằng cô sẽ lợi dụng anh, sẽ cướp lấy bản thiết kế của anh mà kiếm tiền. Em ngốc như vậy không tin em thì tin ai đây? Hoàng Duy Thành lắc đầu cười cười, nếu như là năm mặt thẻo chắc chắn hắn sẽ không tin, nhưng hắn tin tưởng nhân phẩm của Trương Huệ Lan, nếu như hắn nhìn sai thì có lẽ cuộc đời này của hắn từ nay về sau sẽ không tin tưởng bất cứ người nào nữa. Em không có ngốc nha. Trương Huệ Lan đỏ mặt thì thảo không dám nói lớn, nhưng trong lòng cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Trương Huệ Lan giờ phút này có chút lo lắng, cô không biết có nên nói chuyện này với Nguyễn Thị Cẩm Tiên hay không, cô sợ nói ra sẽ khiến cho tình bạn của cô cùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên tan nữa. Không sao đâu, chỉ thử quần áo mà thôi, dù sao bản thiết kế này cũng không có chính thức tung ra thị trường, còn phải chỉnh sửa rất nhiều, cho dù hai người bọn họ muốn cướp cũng không làm được. Hoàng Duy Thành trấn an Trương Huệ Lan. Ừm. Trương Huệ Lan gật đầu một cái, lần này là cô không biết suy nghĩ, lần sau cô sẽ chú ý hơn, không để cho người khác cùng cô đi thử quần áo nữa. Hoàng Duy Thành chở theo Trương Huệ Lan đến xưởng gia công khuất hẻm của mình, theo sau chính là Nguyễn Thị Cẩm Tiên cùng bạn trai của cô ấy. Cẩm Tiên, người kia đưa hai người các em đến đây để làm gì? Chẳng lẽ muốn làm chuyện gì đó mờ ám sao? Bạn trai của Nguyễn Thị Cẩm Tiên hỏi. Anh cứ nhìn là được rồi, chẳng lẽ anh sợ? Nguyễn Thị Cẩm Tiên khích tướng, bạn trai của cô tuy rằng là công tử nhà giàu có, nhưng không giống với những thiếu gia ăn chơi khác, bây giờ mới 24 tuổi đã có 5 cửa hàng lớn tại Sài Gòn Tạt Trạ Center, cũng xem như là một ông chủ lớn. Anh mà sợ sao? Bao nhiêu năm học taekwondo của anh không phải chỉ cho có thôi đâu. Bạn trai của Nguyễn Thị Cẩm Tiên lại cười nói. Được rồi, biết anh lợi hại rồi. Nguyễn Thị Cẩm Tiên lắc đầu cười nói. Hoàng Duy Thành xuống xe, mở cửa bước vào bên trong xưởng gia công quất hẻm, hắn cũng không có gọi Nguyễn Thị Cẩm Tiên cùng đi vào, chỉ nhìn Trương Huệ Lan ra hiệu mà thôi. Cẩm Tiên, mày đi theo tao. Trương Huệ Lan gọi lớn. Nguyễn Thị Cẩm Tiên ngay lập tức đi tới phía trước, sau đó cũng đi vào bên trong cái xưởng gia công khuất hẻm đầy cũ kỹ trước mặt. Bạn trai của cô thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo phía sau lưng, hắn cũng không phải sợ, hắn chỉ lo lắng ở bên trong có mai phục mà thôi. Hoàng Duy Thành nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Nguyễn Thị Cẩm Tiên cùng bạn trai của cô, hắn cảm thấy có chút buồn cười, nếu như hắn muốn bắt cóc bọn họ, cũng không cần dùng đến cách này. Không cần đề phòng, hai người vẫn chưa phải nhân vật lớn gì để tôi để ý đến đâu. Hoàng Duy Thành lắc đầu cười nói. Hoàng Duy Thành lời nói vừa ra, hắn cũng ngay lập tức bật đèn lên thắp sáng cả căn xưởng. Lúc này Hoàng Duy Thành liền cầm lấy những thứ vừa mới may xong đưa đến trước mặt Trương Huệ Lan. Huệ Lan, em thử mặc vào xem có chỗ nào không ổn hay không. Hoàng Duy Thành nói. Trương Huệ Lan nhận lấy một đống quần áo vừa mới may xong, cô ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Nguyễn Thị Cẩm Tiên, kéo cô cùng vào trong phòng thay quần áo. Không biết nên xưng hô với cậu như thế nào? Hoàng Duy Thành hỏi. Trương Long Hoàng. Trương Long Hoàng không nhanh không chậm đáp. Ừm. Cậu cảm thấy chỗ của tôi như thế nào? Hoàng Duy Thành hỏi. Rách nát. Trương Long Hoàng khinh thường nói. Đúng vậy, nhìn thì có chút rách nát không đáng tiền, nhưng đây sẽ là nơi khiến cho toàn bộ giới thời trang chấn động, cậu có tin hay không? Hoàng Duy Thành ngồi xuống, đốt một điếu thuốc đưa cho Trương Long Hoàng. Trương Long Hoàng nhận lấy điếu thuốc của Hoàng Duy Thành, hắn cảm thấy tên này cũng thật to gan, dám nói sẽ làm chấn động toàn bộ ngành thời trang trong nước, đúng là người mới bước vào đời không hiểu kinh doanh, muốn thành công đâu phải đơn giản, không phải cần có tiền, có tài năng là có thể thành công được, thành công còn cần phải có hậu thuẫn ở phía sau lưng, cần có người chống lưng mới có thể thành công. Đúng là trẻ người non dạ. Trương Long Hoàng lắc đầu nói. Hoàng Duy Thành không có nói cái gì, hắn lúc này có chút chờ mong lát nữa trên khuôn mặt của Trần Hoàng Long sẽ có biểu cảm gì, dù sao thời trang những năm 1996 như thế này rất là lạ hậu, hắn chỉ cần đẩy nhanh 4 năm thôi cũng đủ khiến cho cả ngành thời trang chấn động một phen. Trương Huệ Lan lúc này từ bên trong phòng thay đồ bước ra, ngay lập tức khiến cho ánh mắt của Hoàng Duy Thành cùng Trương Long Hoàng chú ý đến, Trương Huệ Lan giờ phút này như là hai người khác nhau, sự xinh đẹp cùng sự dịu dàng của cô giờ phút này lấn át đi hoàn toàn mọi thứ xung quanh. Trương Huệ Lan mặc một chiếc áo sơ mi phồng tay màu hồng nhạt cộng với chân váy midi, khiến cho sự nữ tính cùng điệu đà của cô tăng lên đến mức cao nhất, khiến cho cô không khác gì một tiểu thư cành vàng lá ngọc được nâng niu từ nhỏ. Trương Long Hoàng giờ phút này chú ý đến quần áo mà Trương Huệ Lan mặc trên người, phong cách thời trang này anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, thật là dịu dàng, nữ tính. Lúc này Nguyễn Thị Cẩm Tiên cũng từ bên trong phòng thay đồ bước ra, cô mặc trên người một chiếc áo thun bó sát lấy thân thể, khoe ra toàn bộ dáng người của cô, bên dưới mặc một chiếc quần ống loe phong cách mới, khiến cho sự gợi cảm, năng động, mạnh mẽ của cô lộ ra bên ngoài. Giờ phút này cô không còn là Nguyễn Thị Cẩm Tiên bánh bèo cành vàng lá ngọc nữa, cô tựa như một cô gái đến tuổi nổi loạn, muốn bùng nổ. Phong cách ăn mặc của Trương Huệ Lan cùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên hoàn toàn khác nhau, một bên dịu dàng nữ tính, một bên mạnh mẽ năng động, hai phong cách đối lập hoàn toàn. Anh Thành quần áo thật đẹp. Trương Huệ Lan đỏ mặt nói. Đúng vậy, quần áo này thật tốt, thật thoải mái, không có rườm rà, lại thể hiện ra được sự mạnh mẽ của em nữa. Nguyễn Thị Cẩm Tiên hai mắt sáng lên, cô không ngờ rằng ngày hôm nay đến đây thử quần áo lại được mặc những bộ quần áo cô chưa từng nhìn thấy qua. Chương 70, hợp tác. Chương 70, hợp tác. Trương Long Hoàng nhìn thấy phong cách quần áo giữa Trương Huệ Lan cùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên hoàn toàn đối lập, nhưng lại thể hiện ra được dáng vẻ vốn có của họ, một người thì nữ tính dịu dàng, một người thì mạnh mẽ năng động, hắn chưa từng nhìn thấy loại quần áo nào có thể tôn lên cá tính cá nhân như thế này. Thế nào? Hoàng Duy Thành mỉm cười liếc nhìn sang Trương Long Hoàng hỏi. Không tệ, phong cách mới mẽ, tính độ phá vô cùng lớn, nếu như có thể sản xuất ra thị trường, chắc chắn sẽ khiến cho thị trường thời trang bùng nổ một đoạn thời gian dài. Trương Long Hoàng dù sao cũng là chủ của mấy cửa tiệm quần áo tại Sài Gòn Tạp Trạ Center, cho nên hắn nhận định chắc chắn sẽ không sai. Đúng vậy, tôi muốn dùng những thứ này để bước vào thị trường, trở thành một doanh nhân chân chính. Hoàng Duy Thành nhẹ nhàng nói. Tuy rằng quần áo của cậu có thiết kế mới mẻ, nhưng nhà xưởng của cậu quá nhỏ, lại không được mọi người chú ý đến, muốn đánh nhanh ra thị trường thật sự rất khó. Trương Long Hoàng lại nói. Cái đó không cần cậu phải lo. Hoàng Duy Thành cười nói, ở thời đại này marketing rất kém, cho nên mọi người sẽ ít chú ý đến những sản phẩm mới, nhưng hắn dù sao cũng từng là người của năm 2024, nếu như bản thân không marketing sản phẩm của mình được, vậy thì hắn cũng không nên nhận mình là người hiện đại nữa rồi. Cậu cũng thật là tự tin. Nhưng cho dù cậu có quảng bá sản phẩm tốt như thế nào đi chăng nữa, quần áo mẫu mã có tốt ra sao đi chăng nữa, nhưng chất lượng kém thì lại không được. Trương Long Hoàng đúng là kinh ngạc về thiết kế mới mẽ của Hoàng Duy Thành, nhưng hắn lại nhận ra được một điều cốt lõi của hiện tại mà Hoàng Duy Thành không nhìn thấy. Chất lượng kém. Hoàng Duy Thành lúc này bước tới gần Trương Huệ Lan, hắn nhẹ nhàng chạm vào cổ tay áo của cô, hắn cảm nhận được chất liệu quần áo không quá tốt, vải này tuy rằng bên ngoài rất đẹp, nhưng mặc lâu sẽ khiến cho cả người ngứa ngáy, người bình thường thì còn chịu được, nhưng nếu các con em gia đình khá giả chắc chắn là chịu không được. Vải này đã xem như là chất lượng tốt nhất mà Lý Kiến Quốc có thể mua rồi, muốn mua các loại vải chất lượng khác chắc chắn sẽ rất khó. Ở thời đại này vải tốt đều được cung cấp một số lượng nhất định, cung cấp cho nơi uy tín, những xưởng may nhỏ như của hắn, muốn kiếm được vải tốt, thật sự khó hơn lên trời. Cậu nói đúng, chất lượng vải quá kém, cho dù mẫu mã có đẹp đi chăng nữa cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hoàng Duy Thành nhỏ giọng nói, thế nên cậu muốn giải quyết vấn đề này như thế nào? Cậu cũng biết muốn mua vải chất lượng tốt, không phải một xưởng may nhỏ như cậu có thể mua được. Trương Long Hoàng giọng nói có chút ẩn ý, tựa như đưa ra một cái gợi ý chỉ cần Hoàng Duy Thành nhận ra, mở miệng với hắn một câu, chắc chắn hắn sẽ giúp đỡ. Nghe nói cậu có 4-5 cửa hàng tại Sài Gòn Tạp Trạ Center. Hoàng Duy Thành hỏi. Đúng vậy. Trương Long Hoàng bình tĩnh đáp. Chắc chắn cậu quen biết rất nhiều người, biết nơi nào có vải chất lượng cao có đúng hay không? Hoàng Duy Thành lần nữa hỏi. Đúng vậy. Trương Long Hoàng không nhanh không chậm nói. Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì. Cậu muốn sản phẩm của tôi trình làng trên các cửa hàng của cậu có đúng hay không? Cậu muốn đem cửa hàng của cậu trở nên nổi bật tại Sài Gòn Tạp Trạ Center có đúng hay không? Hoàng Duy Thành là người thông minh, nhận ra vấn đề, nhận ra được gợi ý của Trương Long Hoàng. Cậu đúng là người thông minh. Trương Long Hoàng cười nói. Hợp tác thì có thể, nhưng cậu cũng biết tôi chỉ là một xưởng may nhỏ, sản xuất không được quá nhiều sản phẩm, cung cấp không đủ cho 5 cửa hàng của cậu. Hoàng Duy Thành nhận ý nói. Cậu yên tâm, tôi cũng không phải là người tham lam, cậu chỉ cần đưa những sản phẩm đầu tiên của cậu đến cửa hàng của tôi, một tuần sau cậu muốn bán đi đâu liền bán. Ngược lại tôi có thể giúp cậu liên hệ với các xưởng nhuộm vải chất lượng, các kênh buôn bán uy tín, thậm chí giá cả cũng sẽ không để cậu thua thiệt. Trương Long Hoàng tuy rằng còn trẻ, nhưng đầu óc kinh doanh cũng cực kỳ nhạy bén, hắn nhận ra được sản phẩm của Hoàng Duy Thành có thể kiếm được tiền, có thể nâng cao danh tiếng cho cửa hàng của hắn. Không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ. Hoàng Duy Thành một tay đưa ra nói, hợp tác vui vẻ. Trương Long Hoàng bắt lấy cánh tay của Hoàng Duy Thành, cả hai người chính thức hợp tác tiến quân vào thị trường may mặc. Trước tiên chúng ta làm một bản hợp đồng đi, dù sao đều là người làm ăn, lợi ích phải phân chia rõ ràng, không thể chỉ bàn bằng miệng được. Hoàng Duy Thành nói, hạ hạ, được, chúng ta ký hợp đồng. Trương Long Hoàng cười lớn, hắn cảm thấy làm ăn với người thông minh như Hoàng Duy Thành như thế này thật là sảng khoái, chỉ cân nhắc lợi ích, không cân nhắc tình cảm. Tốt, cậu ở đây đợi tôi một chút. Hoàng Duy Thành mỉm cười xách xe máy của mình rời đi. Hắn cũng không ngờ rằng ngày hôm nay lại có được thu hoạch lớn như vậy, chỉ cần hắn tìm được xưởng nhuộm vải chất lượng cao, lại được đưa lên cửa hàng của Trương Long Hoàng, sản phẩm của hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng lan rộng đến thị trường, đến lúc đó lợi ích thu lại chắc chắn sẽ không nhỏ. Hoàng Duy Thành chạy ra bên ngoài một cái tiệm phổ tỏ cỏm tỉ ở gần chợ Bình Tây, ở những năm 90 như thế này mở được một tiệm phổ tỏ cỏm tỉ chắc chắn cũng không phải dạng người bình thường. Một chiếc máy tính tiểu cổ ở những năm 90 như thế này cũng có giá đến tận mấy chục triệu, rất là đáng giá. Hoàng Duy Thành soạn thảo mấy bản hợp đồng liền tốn tới tận 15.000 đồng, cái giá này nhìn thì mắc, nhưng đối với người làm ăn kinh doanh lại không đáng nhắc đến. Hoàng Duy Thành rất nhanh quay lại, hắn đem một bản hợp đồng đưa cho Trương Long Hoàng đọc kỹ càng. Cậu cảm thấy như thế nào? Hợp đồng đã ghi rõ ràng, bên nào vi phạm hợp đồng liền phải đền hợp đồng với một số tiền không nhỏ. Hoàng Duy Thành hỏi. Không thành vấn đề, nhưng có phải lợi nhuận phân chia không được đồng đều hay không? Trương Long Hoàng nhìn thấy lợi nhuận mà hắn nhận được khi bán ra một sản phẩm có 30 hắn có chút không được thoải mái. 30 đã là rất nhiều rồi, cậu nghĩ thử xem tôi vừa phải mua bài, trả tiền nhân công, chi phí sản xuất, tuyên truyền. Đều tốn không ít tiền, nếu như chia cho cậu 50 không phải tôi sẽ lỗ bốn sao? Hoàng Duy Thành nói. Nhưng 30 tôi cũng sẽ lỗ. Trương Long Hoàng nói. Không lỗ, cậu chỉ cần trưng bày hàng hóa, chỉ cần tuyển nhân viên, còn lại mọi chuyện tôi sẽ lo liệu, nếu như sản phẩm bán không được, tôi sẽ đền hợp đồng cho cậu, cậu cảm thấy thế nào? Hoàng Duy Thành nói. Hắn hiện tại đang cầu người ta giúp đỡ, nhưng hắn cũng không muốn bản thân chịu thiệt, đợi khi nào sản phẩm của hắn tung ra thị trường, bán được số lượng hàng cực lớn, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ tăng lên lợi nhuận cho bản thân mình, giảm phần lợi nhuận của Trương Long Hoàng xuống. Dù sao hắn mới là nhà sản xuất, thương hiệu cũng nằm trong tay của hắn, Trương Long Hoàng chẳng qua chỉ là một đại lý buôn bán hàng hóa giúp hắn mà thôi, muốn nhận được 30 lợi nhuận, đó cũng là quá hời cho Trương Long Hoàng rồi. Được. Trương Hoàng Long cân nhắc lợi hại, cuối cùng hắn cũng đồng ý ký hợp đồng. Dạo gần đây các cửa hàng của hắn làm ăn cũng rất tạm đạm, không có mẫu mã thời trang mới, hắn sợ không sớm thì muộn bản thân cũng phải dẹp tiệm, cho nên hắn liền ký hợp đồng với Hoàng Duy Thành, 30 liền 30 vậy. Hoàng Duy Thành vui vẻ ký hợp đồng, ngày hôm nay đối với hắn là một ngày may mắn, hắn còn đang lo lắng nên đi tìm các cửa hàng để hợp tác, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Chương 71, Thiên Địa Hội. Chương 71, Thiên Địa Hội. Trong khi Hoàng Duy Thành, năm mặt thẻo bận rộn chuẩn bị kế hoạch của riêng mình thì giờ phút này tại một khu vực vắng vẻ của bến Bình Đông có mấy bóng người xuất hiện. Lý Đại Ca cùng Nguyễn Thiện cả người tàn tạ nằm ở bên trong một túp lều nhỏ rách nát, cả hai người đã nằm ở đây hơn một tháng rồi. Bao giờ bọn họ mới tới, tao không chịu nổi nữa, tao không chịu nổi nữa rồi. Lý Đại Ca tức giận hét lớn, hắn giờ phút này bị thương khá nặng, người không ra người, ngậm không ra ngậm, cảm giác đau đớn không ngừng xé rách lồng ngực của hắn. Tam Ca, bọn em không thể đưa anh ra ngoài được, phải đợi Nhị Ca đến. Lý Tứ xuất hiện, hắn nhìn Tam Ca của mình cả người tràn ngập vết thương nhưng lại không có chút nào tức giận, ngược lại cảm thấy có chút sảng khoái. Lão Tứ mày phải trả thù cho tao, mày phải trả thù cho tao. Mày phải giết chết con chó năm mặt thẹo, giết chết nó cho tao. Lý Đại Ca hai mắt đỏ ngầu như máu, hắn hận, hận năm mặt thẹo cực độ, hắn muốn năm mặt thẹo phải chết. Tam Ca, chúng ta hiện tại chỉ có mấy người, đàn em của năm mặt thẹo, Sơn Bạch Tạng luôn túc trực ở bên ngoài, chúng ta chỉ cần xuất hiện, bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta. Lý Tứ mở miệng nói, hắn tuy rằng không có tức giận vì Lý Tam bị năm mặt thẹo đánh tàn phế, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh anh em của hắn bị người ta khi dễ. Lý Tam quá ngu ngốc muốn chạy ra ngoài lập nghiệp thì không thấy đâu, chỉ thấy bản thân bị đánh cho thân tàn ma dại. Giờ phút này còn ở trước mặt hắn gào thét, nếu như không phải là anh em ruột thịt, hắn đã đập cho tên này một trận, chứ không phải nhẫn nhịn mà gọi hắn hai tiếng tam ca như bây giờ. Thiên Địa Hội ở Sài Thành tuy rằng không phải là quá lớn so với các băng đảng khác, nhưng Thiên Địa Hội nằm trong tay một nửa vết mạch kinh tế của chợ lớn, người nào muốn làm ăn phải thông qua Thiên Địa Hội. Thiên Địa Hội lại do ba anh em Lý Gia nắm giữ, Lý Nhất, Lý Nhị, Lý Tứ còn về Lý Tam đã chạy đến chợ lớn tự mình lập nghiệp, không nhờ vào tài nguyên của Thiên Địa Hội. Nhưng Lý Tam đâu biết các cuộc làm ăn của hắn ở phía sau luôn luôn có hình bóng của Thiên Địa Hội, không có Thiên Địa Hội nâng đỡ, giúp đỡ thì Lý Tam làm sao có thể thuận lợi nắm giữ chợ Bình Tây được cơ chứ? Nhưng cái tên ngu ngốc này cứ tưởng rằng bản thân rất tài giỏi, chỉ mất có 2 năm liền leo lên vị trí đại ca của chợ Bình Tây, liền không xem ai ra gì, lại dám ở trước mặt Tuấn Cận cướp lấy lô hàng khổng lồ kia của Sơn Mạch Tạng, đúng là thằng ngu hết thuốc chữa. Thiên Địa Hội từ trước đến nay không nuôi người vô dụng, cho nên Nhị Ca đã không ngừng giúp đỡ Lý Tam, nhưng cuối cùng Lý Tam lại thất bại trước năm mặt thẹo, lần này có trở về Thiên Địa Hội, Lý Tam cũng chẳng còn chỗ đứng, muốn tranh giành địa vị với hắn cũng không còn tư cách nữa rồi. Mẹ nó, cuộc đời của tao tại sao lại trở nên chắc trở như thế này? Thiên Địa Hội không xem trọng tao, đến lượt tao tự mình gây dựng sự nghiệp thì lại thất bại, tao đúng là đồ đáng chết, đáng chết. Lý Tam giận dữ, cái đầu của hắn liên tục đập mạnh xuống đất, máu me chảy ra đồng địa. Lý Tứ chỉ đứng đó nhìn không có ngăn cản, hắn muốn nhìn xem Lý Tam muốn làm cái gì, hắn muốn xem thử Lý Tam có thật sự muốn đập đầu chết hay không, hắn không quan tâm đến người anh trai ngu ngốc này. đại ca đừng như vậy, chúng ta còn sống, sẽ có ngày chúng ta trở lại, đem mối hận của năm mặt thèo gây ra, chúng ta sẽ trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nguyễn Thiện ngay lập tức chạy tới, ngăn cản Lý Tam làm trò điên cùng. Hắn cũng không có quan tâm đến sống chết của Lý Tam, tên này chết rồi thì thôi hắn không để ý, nhưng nếu Lý Tam thật sự chết đi thì hắn cũng sẽ không còn chỗ dựa, sẽ không còn có người nào bám vào, muốn trở lại chợ lớn trả thù thì sẽ khó hơn lên trời. Mày nói đúng, tao không nên chết, tao không nên ở đây tức giận, đau khổ, tao phải sống trả lại tất cả cho năm mặt thèo. Lý đại ca cả người máu me đầm địa, hắn thật sự muốn chết, nhưng nghĩ đến năm mặt thèo, hắn liền không muốn chết nữa, thù còn chưa trả, hắn làm sao có thể chết được. Lúc này ở bên ngoài bến Bình Đông, một chiếc Toyota có dầu lạ xuất hiện, bên trong có hai người đang ngồi ở ghế sau, hai người này khuôn mặt cùng với Lý Tam không khác nhau bao nhiêu, chỉ là một người bị trột một con mắt trái, một người thì bị mất một bên lỗ tai. Hai người này hiện tại chính là hai người đứng đầu của Thiên Địa Hội, bọn hắn cũng chính là anh em thân thiết nhất của Lý Tam, bọn hắn chính là Lý Nhất, Lý Nhị. Bài học lần này hy vọng Lão Tam cả đời này sẽ không quên. Lý Nhất khuôn mặt lạnh lùng nói. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta để im không hành động, mặc cho Lão Tam bị người ta bắt nạt? Lý Nhị không nhịn nổi cơn giận này, hắn đường đường là người đứng đầu Thiên Địa Hội, ở dưới trướng có hàng chục ngàn đàn em, không trả được thù cho anh em của mình, hắn không chịu được. Lão Nhị bình thường mày không phải rất thông minh sao? Tại sao hôm nay lại trở nên như vậy rồi? Mày cũng biết chợ lớn không phải là một khu vực nhỏ, địa bàn này liên quan đến rất nhiều thứ, người thật sự nắm giữ chợ lớn mới là người đáng sợ, Thiên Địa Hội chúng ta không chọc vào người đó được. Lý Nhất lạnh lùng nói. Đại ca, em biết rồi, lần sau sẽ không mất bình tĩnh như vậy nữa. Lý Nhị bình tĩnh trở lại, có lẽ khi nghe tin Lý Tam bị người ta đánh cho thân tàn ma dại, hắn máu nóng trong người mới nổi lên. Được rồi, đi đón Lao Tam cùng Lao Tứ về thôi. Lý Nhất nhanh chóng ra lệnh. Đám đàn em phía sau Lý Nhất cùng Lý Nhị ngay lập tức chạy thẳng vào bên trong bến Bình Đông, tìm kiếm Lý Tam cùng Lý Tứ. Bọn mày tới rồi. Đại ca cùng Nhị ca đâu? Lý Tứ hỏi. Đại gia, Nhị gia đang ở bên ngoài đang chờ Tam gia cùng Tứ gia. Một tên thống lĩnh cúi người trả lời. Tam ca chúng ta đi thôi, không nên ở lại nơi này quá lâu. Còn về thằng kia thì giết đi. Lý Tứ ánh mắt nhìn về phía Lý Tam nhẹ nhàng nói, nhưng khi nhìn về phía Nguyễn Thiện thì khác, ác ý hiện lên ngay lập tức. Lao Tứ không được động vào anh em của tao. Thang Thiện là anh em vào sinh ra tử với tao, lần này không có nó tao đã chết rồi, mày dám động vào nó, tao sẽ không để yên cho mày. Lý Đại ca ngay lập tức chặn trước người Nguyễn Thiện, sau chuyện lần này chỉ còn duy nhất Nguyễn Thiện ở bên cạnh hắn, hắn không muốn mất đi người anh em vào sinh ra tử của mình. Tam ca nếu đã nói như vậy, vậy được tha cho nó một mạng. Nhưng Tam ca cũng biết quy tắc của Thiên Địa Hội có đúng không? Người phản bội sẽ rút gân lột ra, cho chó ăn đấy. Lý Tứ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn sang Nguyễn Thiện nói một câu, sau đó quay lưng rời đi. Thiện đi thôi, sau này mày vẫn sẽ là đàn em của tao. Lần sau khi trở về chợ lớn, tao thể phải đem những thằng khiến tao với mày lâm vào bước đường này, tao phải khiến cho bọn nó chết không có chỗ chôn. Lý Đại ca ánh mắt lửa giận đùng đùng nhìn sang Nguyễn Thiện nói. Đại ca, từ nay về sau, mạng của Nguyễn Thiện này sẽ là của đại ca. Nguyễn Thiện giả vờ trung thành nói, nhưng trong lòng của hắn lại cười lạnh, đợi sau khi hắn trả được thù, quay lại chợ lớn làm ông trùm, hắn sẽ trả lại hết mọi thứ mà Lý Tam đã bắt hắn phải chịu đựng bấy lâu nay. Chương 72, xưởng nhuộm vải Thiên Tân. Chương 72, xưởng nhuộm vải Thiên Tân. Lý Đại ca cùng Nguyễn Thiện đi theo Lý Tứ trở về Thiên Địa Hội. Giờ phút này Lý Đại ca cùng Nguyễn Thiện hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, nhưng cũng vì vậy mà chợ Bình Tây bắt đầu nổi lên một cơn sóng ngầm cuồn cuộn, cuốn theo Hoàng Duy Thành, năm mặt thẹo vào một vòng tranh đấu gian nan, không hồi kết. Chợ Bình Tây. Sau khi ký xong hợp đồng hợp tác với Trương Long Hoàng, Hoàng Duy Thành trở lại trạng thái bình thường, buổi sáng chở Trương Huệ Lan đi học, sau đó lại chạy về chợ Bình Tây bán tốt mỡ cùng thịt heo. Tốt mỡ của hắn dạo gần đây đã hạ nhiệt một cách nhanh chóng, thu nhập so với trước kia đã giảm đi mất 40 thu nhập, nhưng đối với hắn mà nói chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vì hắn đã biết cách thức làm hàng nhái. Hàng giả của đám thương nhân không mấy sạch sẽ kia, hắn đã có biện pháp ứng phó tiếp theo, chỉ cần đăng ký bản quyền tác phẩm, bản thiết kế sẽ được bảo hộ, đến lúc đó chỉ cần tìm được đầu mối của đám thương nhân buôn lậu, buôn hàng giả, hàng nhái, hắn sẽ dùng bản quyền của mình kiện bọn chúng. Hắn từng là luật sư, hắn rõ nhất những tội danh này cấu thành như thế nào, tuy rằng không phạt tù, nhưng phạt tiền cùng tức đi giấy phép kinh doanh chắc chắn sẽ khiến cho bọn chúng khổ sở một phen. Còn về hiện tại tốt mỡ thì vẫn cứ như vậy, bán được bao nhiêu liền bán, dù sao hắn cũng đã có khách quen, bọn họ chỉ mua chỗ của hắn, mua những chỗ khác tuy rằng rẻ hơn, nhưng chất lượng lại không bằng, doanh số bán ra của bọn họ cũng sẽ giảm. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, Hoàng Duy Thành không có ra chợ buôn bán, cũng không có ý định ở nhà nằm một chỗ. Hôm nay hắn muốn đi đến địa chỉ mà Trương Long Hoàng đã cho hắn, hắn muốn nhìn xem chất vải ở nơi này như thế nào, cũng đã đến lúc bắt đầu sản xuất quần áo tung ra thị trường rồi. Anh Thành, anh yên tâm đi, chỗ của bạn trai Cẩm Tiên giới thiệu rất nổi tiếng. Trương Huệ Lan nhẹ nhàng nói. Em cũng biết chỗ này sao? Hoàng Duy Thành hỏi. Trước đây gia đình em là thương nhân cũng có kinh doanh vải vóc, nơi này chính là một trong những nơi gia đình em nhập vải. Trương Huệ Lan nhẹ nhàng nói. Trùng hợp như vậy? Hoàng Duy Thành kinh ngạc hỏi. Không có trùng hợp, cả cái Sài Thành này chỉ có nơi này sản xuất được loại vải chất lượng nhất, cho nên mọi người đều đổ xô về đây mua vải, nhưng có mua được hay không lại là một chuyện khác. Trương Huệ Lan mở miệng nói, trước đây gia đình của cô mỗi một lần mua một lô vải ở cái xưởng nhuộm vải này đều mất một khoảng thời gian khá lâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Dù sao xưởng may của anh cần số lượng vải rất lớn, nếu như không mua được thật sự rất khó. Hoàng Duy Thành lúc này nhíu mày, hắn quên mất ở thời đại này không giống ở kiếp trước, muốn mua một cái gì đó phải có quan hệ, không có quan hệ muốn mua đồ tốt thật sự rất khó. không phải anh đã hợp tác với bạn trai của Cẩm Tiên sao? Chỉ cần nhờ người ta một tiếng là được mà, có người giúp đỡ ngại gì không dùng đến. Trương Huệ Lan nhẹ nhàng nói. Em nói rất đúng, anh có mối quan hệ không tệ như Trương Long Hoàng, không lợi dụng thì không được rồi. Hoàng Duy Thành cười cười, Trương Huệ Lan đúng là đầu óc nhanh nhẹ, những chuyện hắn chưa nghĩ đến, cô đã nghĩ đến. Hoàng Duy Thành lúc này quay đầu xe, chạy xe đến trường học của Trương Huệ Lan. Vừa đến nơi còn chưa kịp đợi Trương Huệ Lan chạy vào ký túc xá gọi Nguyễn Thị Cẩm Tiên thì đã thấy Nguyễn Thị Cẩm Tiên cùng với Trương Long Hoàng ở bên ngoài hú hí với nhau. Cẩm Tiên, Trương Huệ Lan gọi. Nguyễn Thị Cẩm Tiên đang cùng với bạn trai của mình trò chuyện vui vẻ, có một chút ám muội thì lúc này nghe được giọng nói của Trương Huệ Lan, khiến cho cô giật mình. Mày đến đây làm gì? Hôm nay là ngày chủ nhật, không ở nhà bồi dưỡng tình cảm với anh bạn trai tương lai của mày đi. Nguyễn Thị Cẩm Tiên khuôn mặt đen thui, cô còn đang tận hưởng tình cảm của mình, bây giờ lại bị Trương Huệ Lan phá đám. Ừ, tao có chuyện mới tìm đến mày, không tiếp đón tao thì thôi, lần sau có quần áo đẹp, tao sẽ không cứ gọi mày nữa. Trương Huệ Lan bĩu môi quay người định chạy đi. Huệ Lan đừng đi mà, có chuyện gì cứ nói nha. Nguyễn Thị Cẩm Tiên nghe đến quần áo đẹp, hai mắt của cô như là phát sáng, bộ quần áo lần trước chất vải tuy rằng không tốt, nhưng thật sự rất đẹp, đợi một thời gian nữa những quần áo đó sản xuất ra ngoài, cô chắc chắn phải mua mấy chục bộ mới được. Anh Thành có chuyện muốn tìm bạn trai của mày. Trương Huệ Lan nói. Trương Long Hoàng không nhìn cũng biết là có chuyện gì xảy ra, cho nên ngay lập tức nhìn về phía Nguyễn Thị Cẩm Tiên như là ra hiệu. Hoàng Duy Thành bên này cũng hiểu, ngay lập tức chạy lại chỗ của Trương Huệ Lan đón cô. Hai cô gái không hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi lên hai chiếc xe máy mà đi trong ngơ ngác. Khi hai chiếc xe dừng lại, bọn họ đã có mặt ở xưởng nhuộm vải Thiên Tân. Lần này xem như cậu nợ tôi một ân tình. Trương Long Hoàng nhìn Hoàng Duy Thành nói. Yên tâm, mẫu quần áo thứ hai sản xuất vẫn sẽ cho cửa hàng của anh làm người đầu tiên trưng bày. Hoàng Duy Thành nói. Còn chưa chính thức sản xuất quần áo, cậu đã tự tin như vậy, được, tôi sẽ chờ đợi. Trương Long Hoàng cười cười, cảm thấy người như Hoàng Duy Thành quá đáng sợ, không sợ thất bại, tự tin vô cùng lớn, làm việc với những người như vậy rủi ro rất cao, nhưng lợi ích mang lại cũng cực kỳ lớn. Trương Long Hoàng bước vào bên trong xưởng nhuộm vải Thiên Tân, bình thường thì người muốn đi vào xưởng nhuộm vải Thiên Tân phải có hẹn từ trước, nhưng Trương Long Hoàng thì không cần. Mấy phút sau Trương Long Hoàng lại bước ra bên ngoài, Hoàng Duy Thành lúc này hiểu ý, hắn liền dắt xe của mình đi vào bên trong. Không ngờ mối quan hệ của cậu lại rộng như vậy. Hoàng Duy Thành cảm thán nói, người có quan hệ đúng là khác biệt. Tôi thì có mối quan hệ gì chứ, chủ yếu là mối quan hệ của ông già nhà tôi chỉ hướng kẻ một chút mà thôi. Trương Long Hoàng không có kiêu ngạo, hắn có nhân mạch, có mối quan hệ, hắn tất nhiên tận dụng, mặc cho người ta nói hắn là con ông cháu cha. Có mối quan hệ thật tốt. Hoàng Duy Thành mỉm cười nhẹ nhàng nói. Hắn cùng Trương Long Hoàng cùng nhau đi thẳng về phía trước, phía sau hai người là Trương Huệ Lan cùng với Nguyễn Thị Cẩm Tiên, hai người vừa đi vừa nhìn, khung cảnh nơi này quả nhiên là lớn, khắp tất cả mọi nơi đều có người đang làm việc. Hoàng Duy Thành cùng Trương Hoàng Long đi vào một cái văn phòng lớn, nơi này chính là nơi mà quản lý của xưởng nhuộm vải Thiên Tân xử lý công việc, cũng là mối quan hệ của Trương Long Hoàng. Anh Hoàng, hôm nay không biết có ngọn gió nào lại đưa anh đến đây tìm em vậy. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân ngay lập tức từ bên ngoài ra tiếp đón. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một người anh em cho cậu, đây là việc làm ăn lớn, cậu phải biết tận dụng đấy. Trương Long Hoàng vỗ vai của quản lý một cái, trong lời nói có ẩn ý rõ ràng. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân ánh mắt nhìn sang Hoàng Duy Thành, hắn đánh giá Hoàng Duy Thành từ trên xuống dưới, người này ăn mặc bình thường, có chút răng dị, nhưng có thể quen biết được Trương Long Hoàng chắc chắn không phải dạng người tầm thường. Ha ha, anh em của anh Hoàng cũng là anh em của em, mời ngồi, mời ngồi. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân cười ha ha, ngay lập tức cho người đi nấu nước trà đón khách. Hoàng Duy Thành mỉm cười ngồi xuống, cách làm việc giữa những người có tiền đúng là có khác biệt, khác hoàn toàn với dân chợ bữa, chuyến đi này xem như là không tệ. Chương 73, giá cả. Chương 73, giá cả. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân cùng với Trương Long Hoàng trò chuyện rất vui vẻ, tuy rằng bề ngoài rất là khách khí với Hoàng Duy Thành, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có hỏi Hoàng Duy Thành cần gì, chỉ chăm chăm nhắm đến Trương Long Hoàng. Giờ phút này Hoàng Duy Thành càng cảm thấy thân phận của Trương Long Hoàng không bình thường, con cái của thương nhân chưa chắc được chào đón giống như hắn, có lẽ địa vị của Trương Long Hoàng còn lớn hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, nhưng hiện tại hắn cũng nên giải quyết vấn đề của mình. Hoàng Duy Thành gọi nhẹ một tiếng, tựa như muốn nói chuyện của hắn còn chưa giải quyết xong, không có thời gian nói chuyện tiếng. Ha ha, quên mất. Trương Long Hoàng từ nãy đến giờ nghe những lời định đoạt của quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân có chút dễ nghe, cho nên hắn cứ mãi bị cuốn theo câu chuyện của quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân lúc này mới nhận ra là bản thân hình như quên mất cái gì, hắn lúc đầu định nói chuyện với Trương Long Hoàng một chút thôi, sau đó sẽ cùng Hoàng Duy Thành bàn chuyện làm ăn, nhưng ai mà ngờ nói chuyện một lúc liền quên mất sự tồn tại của Hoàng Duy Thành. Không biết anh gọi cái gì? Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân nhẹ nhàng hỏi. Hoàng Duy Thành. Ông chủ Thành, không biết ngày hôm nay đến đây cần bàn bạc việc gì? Nghe anh Hoàng nói là chuyện làm ăn lớn, không biết lớn bao nhiêu. Cần đến xưởng nhuộm vải Thiên Tân bọn tôi sao? Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân nhẹ nhàng hỏi. Cần, tất nhiên là cần, nếu không cần đã không cùng Long Hoàng đến đây. Hoàng Duy Thành lạnh lùng nói, hắn cũng không muốn làm mất mặt Trương Long Hoàng, dù sao bây giờ trên danh nghĩa hắn là bạn của Trương Long Hoàng. Không biết ông chủ Thành cần cái gì? Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân lại hỏi. Xưởng nhuộm vải Thiên Tân của các cậu có cái gì? Tôi sẽ cần cái đó, đúng là nói nhảm. Hoàng Duy Thành hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy Hoàng Duy Thành có chút nóng giận, lúc này quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân có chút khó chịu, hắn không biết người này thân phận lớn bao nhiêu, có lẽ là không tầm thường, nhưng trong mắt hắn lại chẳng là cái thá gì, nhưng nể mặt Trương Long Hoàng hắn liền cười nói vui vẻ. Không biết ông chủ Thành cần những loại vải nào? Chúng tôi đều có thể cung cấp. vải cô tông 100, vải đông, vải địa ỉm, vải jean hay còn gọi là vải bò, vải lai ngần, vải giống lụa. Hoàng Duy Thành nhẹ nhàng nói, cô tông 100 địa ỉm, lai ngần sao? Những loại vải này đều là hàng cao cấp, giá tiền cũng rất cao, ông chủ Thành thật sự muốn mua. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân kinh ngạc hỏi, cô tông 100 địa ỉm thì còn dễ nói, nhưng lai ngần lại cực kỳ khó nhuộm, muốn có được 1 mét vải tốn rất nhiều công sức. Tất nhiên, chẳng lẽ xưởng nhuộm vải Thiên Tân các cậu không có hàng? Hoàng Duy Thành hỏi, có, tất nhiên là có, chỉ là giá tiền chắc chắn sẽ không rẻ. Ông chủ Thành nếu muốn sản xuất quần áo, thì nên lựa chọn những loại vải rẻ hơn một chút, dù sao rất ít người sử dụng vải đắt tiền để sản xuất hàng loạt quần áo. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân nhẹ nhàng nói, những loại vải cao cấp toàn bộ đều được dùng để đặt may riêng, cho nên khá là ít sản xuất, nhưng nếu như có lô hàng lớn, xưởng nhuộm vải Thiên Tân cũng không ngại nhuộm. Tôi muốn đi kiểm tra chất lượng vải một chút, nếu như chất lượng đạt yêu cầu, tôi sẽ ngay lập tức cùng xưởng nhuộm vải Thiên Tân các cậu ký hợp đồng. Hoàng Duy Thành làm ăn rất nhanh lẹ, nếu như hợp ý hắn sẽ ngay lập tức ký hợp đồng, không có dài dòng, nếu như không hợp ý cho dù có rẻ như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không đồng ý được. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân trong lòng có chút hoài nghi, nhưng vẫn dẫn theo Hoàng Duy Thành, Trương Long Hoàng đi một vòng xưởng nhuộm vải Thiên Tân kiểm tra. Hoàng Duy Thành không phải là người quá am hiểu về chất liệu, cho nên giờ phút này hắn muốn Trương Huệ Lan thay hắn thẩm định những loại vải này, dù sao cô cũng là con gái, biết được thứ nào tốt, biết được thứ nào không tốt. Trương Huệ Lan cùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên cũng nhiệt tình giúp đỡ, hai người liên tục kiểm tra những tấm vải ở trước mặt, toàn bộ đều là hàng chất lượng, màu sắc cũng cực kỳ độc đáo, không phải là những loại vải tầm thường như Lý Kiến Quốc đã từng mua. Anh Thành, vải của xưởng nhuộm vải Thiên Tân toàn bộ đều là hàng chất lượng. Trương Huệ Lan chạy lại gần thì thầm vào tai của Hoàng Duy Thành nói: "Được, anh biết rồi, cảm ơn em." Hoàng Duy Thành nhẹ nhàng gật đầu một cái. Quản lý không biết giá cả của những loại vải này như thế nào. Hoàng Duy Thành lúc này muốn bắt đầu thương lượng giá cả, hắn mua số lượng lớn cho nên cũng muốn mất một chút, nhưng cũng không biết giá cả của những loại vải ở trước mặt bao nhiêu tiền. Vải cô tông 100 giá từ 30.000-50.000 một mét, vải lai ngần giá từ 40.000-60.000 một mét, vải đi ỉm 50.000-80.000 một mét. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân nhẹ nhàng nói, mua số lượng lớn thì giá cả sẽ rẻ hơn tận 20.000 một mét, nhưng nếu mua lẻ thì giá cả lại mắc hơn rất nhiều, cho nên các hộ kinh doanh sản xuất bình thường muốn đặt mua vải ở xưởng nhuộm vải Thiên Tân toàn bộ đều trên 200 mét vải. Số lượng này tuy rằng không nhiều, nhưng với một hộ kinh doanh sản xuất bình thường đã là rất lớn. Cô tông 25.000 một mét, lai ngần 35.000 một mét, địa ỉm 45.000 một mét, mỗi loại tôi muốn đặt 1.000 mét, sau 2 tháng xuất xưởng sẽ thanh toán toàn bộ số tiền, hợp đồng ký đầy đủ, cũng sẽ đặt tiền cọc trước cho xưởng nhuộm vải Thiên Tân các người cảm thấy như thế nào? Hoàng Duy Thành ngay lập tức đưa ra giá cả mà bản thân mong muốn, giảm 5.000 một mét đã là rất lớn rồi, hy vọng xưởng nhuộm vải Thiên Tân có thể đáp ứng. 1.000 mét mỗi loại sao? Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân há hốc mồm. Hắn có phải là đang nghe lầm hay không? 1.000 mét mỗi loại không phải số lượng nhỏ, ít nhất cũng phải sản xuất ra được 2.000 cái áo, 2.000 cái quần, sản xuất số lượng nhiều như vậy liệu có người mua hay không? Chưa kể lại dùng vải chất lượng cao, giá bán ra chắc chắn không rẻ, người ta chắc chắn sẽ không đồng ý bỏ tiền ra mua. Thế nào? Quá ít sao? Hoàng Duy Thành lại hỏi. Không phải, tôi cần thông báo cho ông chủ một chút, dù sao đây cũng là một đơn hàng lớn. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân ngay lập tức chạy về phòng làm việc của mình, gọi điện cho ông chủ của xưởng nhuộm vải Thiên Tân. Lúc này Trương Long Hoàng mới bước lại chỗ của Hoàng Duy Thành. Hắn ngay lập tức nhìn Hoàng Duy Thành tò mò hỏi, cậu tự tin như vậy? 1.000 mét vải không phải là con số nhỏ. Trương Hoàng Long nói, tất nhiên. Hoàng Duy Thành lắc đầu, những năm 90 như thế này tầm nhìn của mọi người cũng thật hạn hẹp, chỉ mới có 1.000 mét vải đã cảm thấy nhiều, nếu như là những năm 2000 thì 1.000 mét vải chỉ trong một ngày liền sử dụng sạch sẽ, số lượng vải cần dùng đến là hàng trăm, hàng ngàn mét vải để sản xuất quần áo. Trương Hoàng Long lắc đầu không tiếp tục hỏi nữa, hắn cảm thấy Hoàng Duy Thành quá tự tin, nhưng hắn cũng không có mất mát cái gì. Dù sao tiền cũng là của Hoàng Duy Thành, nếu không bán ra được sản phẩm cùng lắm thì hắn chỉ mất chỗ trưng bày quần áo 1-2 tháng mà thôi, hắn cũng không có mất mát cái gì, nhưng nếu thành công thu nhập mà hắn nhận được chắc chắn sẽ không nhỏ. Chương 74, ký hợp đồng. Chương 74, ký hợp đồng. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân ngay lập tức thông báo cho ông chủ của mình, ngay lập tức bên kia đầu dây cũng liền kinh ngạc, từ trước đến giờ cũng không phải chưa từng có người mua số lượng lớn vải như vậy. Nhưng 7-8 phần đều là con buôn mua vải để đem đến những tỉnh khác trong nước để bán, kiếm lời một chút tiền, chứ rất ít có hộ kinh doanh mua số lượng vải lớn như vậy. Ông chủ chúng ta nên như thế nào? Người kia muốn giảm giá tận 5.000 một mét vải, con số này không nhỏ. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân gọi điện thoại hỏi ông chủ của mình. Không có gì, nếu như người kia thật sự muốn mua số lượng vải lớn như vậy, giảm 5.000 một mét cũng chẳng có gì to tát cả, lát nữa cậu phải đọc kỹ hợp đồng một chút, đừng sai sót. Ông chủ của xưởng nhuộm vải Thiên Tân nói. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ đọc kỹ hợp đồng, lần này có Trương Long Hoàng đi cùng, có lẽ người kia cũng không dám quyệt tiền của chúng ta đâu. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân nói. Được rồi, mọi chuyện ở xưởng nhuộm vải tạm thời giao cho cậu, tôi còn phải đi công tác mấy tháng mới có thể trở về, cậu đừng có khiến tôi thất vọng. Ông chủ xưởng nhuộm vải Thiên Tân dặn dò 1-2 câu, sau đó cúp máy. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân lúc này thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nếu như nắm giữ được đơn hàng này chắc chắn cuối năm tiền hoa hồng của hắn sẽ không ít, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là Tết đến xuân về, đến lúc đó có số tiền hoa hồng của vụ làm ăn lớn này, gia đình của hắn cũng sẽ được ăn một cái Tết sung sẽ. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân lúc này từ cũng bắt đầu soạn thảo hợp đồng theo những lời Hoàng Duy Thành đã nói, hắn cũng không dám thêm mắm thêm muối vào hợp đồng, dù sao người này cũng là anh em của Trương Long Hoàng, nếu như sai sót cái gì đó, hắn sợ bản thân sẽ không gánh nổi. quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân rất nhanh liền soạn xong hợp đồng, hắn lúc này trở lại xưởng nhuộm vải, đem hợp đồng đưa cho Hoàng Duy Thành kiểm tra. "Ông chủ Thành, hợp đồng tôi đã soạn xong, ông chủ Thành nhìn xem thử có vấn đề gì hay không?" Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân hỏi.
"Có
rất nhiều vấn đề." Hoàng Duy Thành nhíu mày nói, quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân làm việc rất tốt, điều khoản hợp đồng rất là đầy đủ, nhưng tên này thật là ngu ngốc, lại không thêm vào điều khoản buôn bán. "Vấn đề nằm ở đâu?" Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân nhíu mày, hắn rõ ràng đã kiểm tra rất kỹ càng, điều khoản ở bên trong hợp đồng cũng không có thiếu thứ gì, tại sao Hoàng Duy Thành lại nói có rất nhiều vấn đề? "Điều khoản buôn bán của chúng ta tại sao không thêm? Chẳng lẽ anh nghĩ lần sau tôi không thể mua vải ở chỗ anh nữa sao?" Hoàng Duy Thành lạnh lùng nói. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân lúc này mới bừng tỉnh, hắn ban đầu cứ tưởng Hoàng Duy Thành chỉ muốn mua một lần, cho nên không có thêm vào điều khoản buôn bán. Nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt khó chịu đó của Hoàng Duy Thành, hắn liền biết người này không chỉ muốn mua một lần, mà người này thậm chí muốn mua thêm rất nhiều lần, thậm chí là muốn hợp tác lâu dài. "Không biết ông chủ Thành muốn thêm điều khoản buôn bán như thế nào?" Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân hỏi. "Đơn giản thôi, sau này mỗi lần tôi mua vải ở xưởng nhuộm vải Thiên Tân các anh phải giảm giá cho tôi 10 so với giá cả thị trường, số lượng tôi mua cũng sẽ không dưới 1000m, các loại vải cũng sẽ không giới hạn, tất cả các loại vải đều được giảm, không biết anh cảm thấy thế nào?" Hoàng Duy Thành muốn chiếm lợi, bây giờ hắn mua mỗi mét vải sẽ giảm xuống 5000 đồng, nhưng sau này giá vải tăng cao, tính theo thì số tiền hắn bỏ ra sẽ ít hơn rất nhiều, vì hắn rõ ràng chỉ trong vòng mấy tháng tới thôi, giá cả vải vóc ở bên trong chợ lớn sẽ tăng nhanh một cách phi mã. "Không thành vấn đề." Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân ngay lập tức đồng ý, dù sao đây là một bản hợp đồng lớn, hắn tất nhiên phải cân nhắc lợi hại. Bây giờ một mét vải cả tổng 100 có giá 30.000 một mét, giảm 10 chỉ mất có 3.000 mà thôi, nhưng nếu giảm 5.000 như những lời Hoàng Duy Thành nói trước đó, thì xưởng nhuộm vải Thiên Tân của hắn sẽ chiếm lợi. Nhưng đó cũng chỉ là áp dụng cho những lần giao dịch tiếp theo mà thôi, còn lần giao dịch này giá cả đều đã định sẵn từ trước, cho nên giảm 5.000 ngàn cho lô hàng này là không thể thay đổi. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân ngay lập tức chạy về phòng làm việc của hắn, lại thêm vào một cái điều khoản mua bán, ký xong bản hợp đồng này, hắn tương lai sẽ ấm no. Trương Long Hoàng lúc này nhìn Hoàng Duy Thành, hắn cứ tưởng tên này chỉ mua một lô hàng để thử trước, ai mà ngờ lại muốn ký một cái hợp đồng lâu dài với xưởng nhuộm vải Thiên Tân. "Cậu thật sự tự tin đến như vậy sao?" Trương Long Hoàng hỏi. "Chỉ là ký hợp đồng mà thôi, nếu thành công chúng ta sẽ được giảm giá rất lớn, nhưng nếu thất bại tôi chỉ cần không mua thêm là được, ở bên trong hợp đồng cũng không có nói tôi lần sau bắt buộc phải mua vải ở xưởng nhuộm vải Thiên Tân." Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. "Cậu đúng là một lão hồ ly." Trương Long Hoàng bừng tỉnh, Hoàng Duy Thành nói rất đúng, đây chỉ là một bản hợp đồng. Ký xong sau này nếu Hoàng Duy Thành muốn mua vải sẽ được giảm, còn nếu hắn không mua thì thôi, cũng không ai ép được hắn, dù sao thì bên trong hợp đồng cũng không có viết bắt buộc phải mua vải ở xưởng nhuộm vải Thiên Tân. Người làm ăn tất nhiên phải chiếm lợi cho bản thân, không nên gọi tôi như vậy. Hoàng Duy Thành lại nói. Nhưng tại sao cậu lại muốn giảm mà không phải 5.000 một mét vải, dù sao giảm 5.000 sẽ lợi hơn rất nhiều. Trương Long Hoàng tò mò hỏi, dù sao giá vải đã cố định mấy năm, có muốn tăng lên cũng phải một thời gian dài nữa mới tăng lên. Tương lai giá vải sẽ tăng rất nhanh, đến lúc đó tính theo sẽ tốt hơn. Hoàng Duy Thành tất nhiên biết Trương Long Hoàng nắm rõ giá cả vải vóc trong vòng mấy năm nay, nhưng hắn chắc chắn Trương Long Hoàng không biết được mấy tháng tới giá vải vóc sẽ tăng mạnh. Không thể nào, dù sao giá cả đã được cố định, muốn tăng lên không dễ dàng. Trương Long Hoàng nói. Đợi sẽ biết không phải sao. Hoàng Duy Thành mỉm cười nói. Lúc này quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân cũng trở lại, mang theo cái hợp đồng đầy đủ điều khoản, không thiếu một cái gì, thậm chí quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân còn cẩn thận xin cả con dấu của ông chủ xưởng nhuộm vải Thiên Tân in ấn lên cho chắc chắn. Ông chủ Thành cảm thấy thế nào? Chúng ta có thể ký hợp đồng. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân tươi cười vui vẻ hỏi. Hoàng Duy Thành không có ngay lập tức ký hợp đồng, hắn cầm hợp đồng lên đọc một lần, kiểm tra kỹ càng một lần, hắn cũng không muốn bị hố, cũng không muốn ở bên trong cái hợp đồng này có ký kết điều khoản lần nào đó. Không thành vấn đề. Hoàng Duy Thành đọc xong hợp đồng, cảm thấy không có vấn đề gì, hắn ngay lập tức đặt bút xuống ký ngay lập tức. Ông chủ Thành, dù sao số lượng vải ông chủ Thành đặt cũng không nhỏ, 1000 mét mỗi loại tròn nên có thể. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân lúc này mở miệng nói. Hôm nay không mang theo quá nhiều tiền, ở đây chỉ có 10 triệu, xem như là tiền đặt cọc. Hoàng Duy Thành bên ngoài thì nói rất dễ dàng, nhưng 10 triệu này chính là toàn bộ gia sản của hắn hiện tại rồi. Đem 10 triệu này làm tiền đặt cọc mua vải, trong người của hắn giờ phút này chỉ còn lại đúng 1 triệu, quả thật quá ít rồi. 1000 mét cô tông 100 đã 30 triệu, 1000 mét linen lại tốn thêm 40 triệu, 1000 mét đỉ ỉm thêm 50 triệu nữa, tổng cộng số tiền hắn bỏ ra để mua vải tốn mất 120 triệu, hắn chỉ đặt cọc trước 10 triệu đã là một con số rất nhỏ rồi. Quản lý xưởng nhuộm vải Thiên Tân nhận lấy 10 triệu trong tay Hoàng Duy Thành, sau đó bổ sung thêm một câu. Ông chủ Thành, 2 tháng phải thanh toán toàn bộ số tiền đã đặt mua vải. Trong hợp đồng cũng có điều khoản này. Yên tâm, tôi biết. Hoàng Duy Thành gật đầu nói. Ký xong hợp đồng, đặt xong tiền đặt cọc, Hoàng Duy Thành lúc này cũng rời đi, hắn muốn nhanh chóng sản xuất quần áo, nhanh chóng kiếm tiền, nhanh chóng kiếm được số tiền khổng lồ đầu tiên. Chương 75, lô hàng đầu tiên. Chương 75, lô hàng đầu tiên. Hoàng Duy Thành cùng Trương Long Hoàng rời khỏi xưởng nhuộm vải Thiên Tân, rất nhanh lô vải chất lượng cao đầu tiên đã được giao đến các xưởng gia công khuất hẻm của Hoàng Duy Thành. Ngày hôm nay là sáng thứ 2 vừa vặn bước sang tuần mới, cũng vừa vặn bước sang một tháng mới, các công nhân của các xưởng gia công khuất hẻm đã hoàn toàn trở về làm việc. Mọi người cũng biết ngày hôm nay xưởng may Duy Thành chúng ta sẽ khai trương, sẽ bắt đầu sản xuất lô hàng đầu tiên có đúng không? Ngày hôm nay tiền lương của mọi người sẽ gấp đôi. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. Ông chủ chỉ được một ngày thôi sao? Có công nhân hỏi. Đúng vậy, chỉ ngày hôm nay mà thôi, tôi dù sao cũng cần ăn cơm, không thể ngày nào cũng gấp đôi lương cho mọi người được. Nhưng mọi người yên tâm, xưởng may Duy Thành của chúng ta sẽ bao cơm trưa mỗi ngày. Hoàng Duy Thành vui vẻ cười nói, ông chủ thật tốt. Các công nhân ngay lập tức nhao nhao cảm thấy thoải mái, tiền lương như cũ đối với bọn họ đã rất tốt rồi, chứ đừng nói là bao thêm cơm trưa. Hoàng Duy Thành đi giám sát 8 cái xưởng gia công khuất hẻm nguyên cả một ngày trời. Ngày hôm nay bọn họ tuy rằng nói là chính thức sản xuất quần áo mới, nhưng thực ra chỉ ngày thử tay nghề của tất cả mọi người mà thôi. Hắn cũng không có đem ra 1000 mét vải chất lượng cao ra may ngay từ đầu, hắn muốn dùng hết số vải của Lý Kiến Quốc để lại, hắn muốn ước lượng số lượng vải tốn hao, thời gian may ra một chiếc áo, một cái quần tốn bao lâu thời gian. Số lượng vải của Lý Kiến Quốc để lại chỉ có hơn 1000 mét vải, trong vòng một ngày hơn 80 công nhân liền xử lý sạch sẽ, có người may quần ống loe, quần ống suông, có người may áo thun bó sát, áo sơ mi tay phồng. Rất nhanh Hoàng Duy Thành đã nhìn ra được sở trường của mỗi người, hắn cảm thấy chia ra từng tổ, sản xuất từng sản phẩm thì tốt hơn. Buổi tối, ngày hôm nay mọi người đã làm việc vất vả rồi. Hoàng Duy Thành đem số quần áo mà tất cả công nhân vừa mới may xong hài lòng, nhưng ngay lập tức hắn ra lệnh cho Triệu Quang Phục ở bên cạnh hủy bỏ toàn bộ những bộ quần áo này. Ông chủ, chúng ta làm sai cái gì sao? Tại sao lại đốt hết những bộ quần áo đẹp như vậy? Có công nhân tiếc nuối lên tiếng hỏi. Mọi người không có làm sai, những quần áo này đều dùng vải bình thường để may, tôi muốn tìm ra sở trường của mỗi người, chia mỗi người ra làm một tổ riêng, cho nên mới đem những loại vải bình thường này để mọi người thử tay nghề mà thôi. Ngày hôm nay tôi đã rõ sở trường của mọi người, ngày mai mới chính thức làm việc. Hoàng Duy Thành nhẹ nhàng nói. Ông chủ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Các công nhân thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng rằng bọn họ may không đúng theo yêu cầu của Hoàng Duy Thành, khiến cho Hoàng Duy Thành không vui bởi bọn họ nữa chứ. Mọi người vất vả rồi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đến sớm làm việc. Hoàng Duy Thành cười nói. Các công nhân nhanh chóng rời khỏi các xưởng may quất hẻm, giờ phút này Triệu Quang Phục mới nhìn Hoàng Duy Thành tò mò hỏi. Anh Thành, những quần áo này rất đẹp, nếu như phân phối bán ra thị trường, chúng ta thu lại lợi nhuận sẽ không nhỏ. Triệu Quang Phục tiếp nối nói. Không cần phải vì những thứ nhỏ nhặt mà từ bỏ những thứ to lớn, nếu như những sản phẩm kém chất lượng này tồn tại ở bên ngoài, vậy sau này chúng ta sản xuất hàng chất lượng cao, mọi người có mua hàng của chúng ta nữa hay không? Chắc chắn là không rồi. Hoàng Duy Thành giải thích. Thì ra là như vậy. Triệu Quang Phục giờ phút này mới hiểu ý của Hoàng Duy Thành. Ngày mai mày lại cùng tao ở đây quan sát, cho mấy anh em giao hàng làm bảo vệ ở bên ngoài nữa, tránh cho có người chạy vào đây gây rối. Hoàng Duy Thành dặn dò. Em hiểu rồi. Triệu Quang Phục gật đầu, hắn cảm thấy sắp tới cuộc đời của hắn sẽ thay đổi, cho nên hắn quyết định từ nay về sau sẽ đi theo Hoàng Duy Thành làm việc, kiếm ăn. Ngày hôm sau, Hoàng Duy Thành đem toàn bộ vải chất lượng cao mua tại xưởng nhuộm Thiên Tân ra bắt đầu sản xuất. May một chiếc áo sơ mi tay phồng trung bình cần 2,5 mét vải một chiếc, cho nên 1000 mét vải linen chỉ có thể sản xuất được 2500 chiếc áo sơ mi tay phồng. Nhưng trong một ngày chỉ có 14 công nhân, không có cách nào sản xuất được 2500 chiếc áo sơ mi tay phồng cùng một lúc, một ngày cao nhất cũng chỉ có thể sản xuất ra hơn 100 chiếc áo sơ mi tay phồng mà thôi. Công nhân đã có kinh nghiệm của ngày thử nghiệm hôm qua, cho nên tỷ lệ may thành công là lên đến 98, tuy rằng vẫn có hàng lỗi, nhưng không có đáng kể. Áo thun bó sắt trong ngày cũng thành công sản xuất được 100 chiếc, số lượng này cũng xem như đã là rất ấn tượng rồi. Mỗi tổ 14 người, mỗi tổ phụ trách sản xuất một loại quần áo khác biệt, tuy nhiên sản lượng sản xuất ra cũng khác nhau. Tựa như quần ống loe cùng quần ống suông thời gian may ra được một chiếc quần lâu hơn may ra một chiếc áo rất nhiều, cho nên trong ngày chỉ có may ra được 70 chiếc quần ống loe, 70 chiếc quần ống suông. Ngày hôm tất cả các công nhân cực lực làm việc đến tận 6 giờ tối vẫn chưa có tan làm. Hoàng Duy Thành muốn ngày hôm nay tất cả mọi mẫu quần áo đều phải đạt đến 100 chiếc. Cho nên tất cả mọi người đều rất hăng hái cùng nhau tăng ca, may ra những chiếc áo thun bó sát tuyệt đẹp, may ra được những chiếc váy jean thời thượng. Mọi người nghỉ tay một chút, ăn tối xong chúng ta tiếp tục làm. Hoàng Duy Thành đã cho người đi mua cơm tối cho tất cả các công nhân, ngày hôm là ngày đầu tiên bước vào sản xuất quần áo, số lượng công nhân không nhiều, máy may cũng không nhiều, cho nên một ngày trung bình cao nhất mỗi sản phẩm cũng chỉ có 70 cái. Tuy rằng đã là rất nhiều, nhưng đối với Hoàng Duy Thành mà nói là không nhiều. Hắn muốn sáng sớm ngày mai đem những quần áo mới này của mình trưng bày tại cửa hàng của Trương Hoàng Long tại Sài Gòn Tạt Trạ Center. Sau khi cơm nước xong xuôi, các công nhân lại tiếp tục làm việc. Ngày hôm nay Hoàng Duy Thành cũng tăng thêm cho mọi người một ít tiền tăng ca, cho nên mọi người làm việc tuy rằng mệt mỏi, nhưng lại rất vui vẻ. Tăng ca đến tận 11 giờ tối, lúc này toàn bộ sản phẩm đều đã hoàn toàn đủ 100 cái, lúc này tất cả các công nhân mới tan ca ra về. Hoàng Duy Thành cùng Triệu Quang Phục hai người cũng mệt mỏi ngồi ở bên ngoài xưởng may Duy Thành thở hổn hển. Anh Thành, em cảm thấy làm việc này còn mệt hơn cả đi giao hàng. Triệu Quang Phục chỉ mới đi quan sát mọi người làm việc đã cảm thấy không chịu nổi, hắn cảm thấy làm việc này so với ngồi ở trên máy may còn áp lực hơn rất nhiều. Đúng vậy, rất mệt. Hoàng Duy Thành thở dài một hơi, kéo một điếu thuốc thở ra một làn khói trắng. Hoàng Duy Thành cũng không ngờ chỉ đứng ở một chỗ quan sát người ta làm việc đã bòn rút toàn bộ tinh thần của hắn nhiều như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn mở nhà máy sản xuất quần áo, cho nên bản thân mới cảm thấy lo lắng, khiến cho tinh thần mệt mỏi. Mày cho mọi người về đi, tao chạy ra ngoài một chuyến. Hoàng Duy Thành lúc này đứng dậy, đóng lại tất cả cửa của xưởng gia công khuất hẻm sau đó rời đi. Triệu Quang Phục cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, cho các anh em ở bên ngoài ra về, hắn lúc này cũng muốn đi về nhà nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay đối với hắn quá mệt mỏi. Hoàng Duy Thành leo lên chiếc Honda Club 82 của mình chạy ra bốt điện thoại công cộng gọi điện cho Trương Long Hoàng, hắn muốn ngày mai đem toàn bộ sản phẩm của mình bày lên kệ hàng của Trương Long Hoàng ở Sài Gòn Tạt Trạ Center. Lô hàng đầu tiên của hắn xem như sản xuất hoàn thành, nhưng không biết khi tung ra thị trường có được mọi người đón nhận hay không. Chương 76, tung ra thị trường. Chương 76, tung ra thị trường. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Long Hoàng cho người đến xưởng may Duy Thành của Hoàng Duy Thành lấy hàng hóa, hắn nhìn từng bộ đồ đẹp đẽ bắt mắt xuất hiện ở trước mắt mình mà cảm khái, không ngờ tốc độ của Hoàng Duy Thành lại nhanh như vậy. Chỉ có 100 bộ thôi sao? Trương Long Hoàng hỏi. Đúng vậy, 100 bộ đã là cực hạn rồi, chưa kể hôm nay là ngày đầu tiên tung sản phẩm ra thị trường, chưa chắc sẽ có người mua. Hoàng Duy Thành nói. Cậu nói không sai, sản phẩm mới tung ra thị trường, chưa chắc sẽ có người mua. Trương Long Hoàng là người kinh doanh, cho nên hắn biết một sản phẩm mới tung ra thị trường, muốn có người tiêu thụ chắc chắn sẽ rất khó. Yên tâm đi, tôi đã nghĩ ra kế hoạch rồi, cậu chỉ cần treo sản phẩm của tôi lên các gian hàng của cậu là được. Hoàng Duy Thành cười nói. Được. Trương Long Hoàng tuy rằng có chút hiếu kỳ không biết Hoàng Duy Thành sẽ dùng cách nào để kích thích mọi người mua hàng, hiện tại hắn chỉ có thể làm theo lời của Hoàng Duy Thành mà thôi. Rất nhanh quần áo của Hoàng Duy Thành liền đặt lên kệ các gian hàng của Trương Long Hoàng ở Sài Gòn Tạp Trà Center, nhưng đúng như dự đoán từ trước, từ sáng đến tối ngay cả một người ghé thăm cũng không có, thậm chí không có một người nào liếc nhìn. Trương Long Hoàng lúc này có chút ủ rũ, đáng lẽ ra nhìn thấy quần áo đẹp sẽ có người ghé thăm, nhưng hắn nhìn lại giá cả của một cái áo, một cái quần mà Hoàng Duy Thành để giá, hắn liền lắc đầu. Một chiếc áo sơ mi tay phồng bán giá 100.000 đồng, một chiếc áo thun bó sát bán với giá 80.000 đồng, một chiếc quần 100.000 đồng, số tiền lớn như vậy, ai mà dám bỏ ra để mua một chiếc áo, một chiếc quần chứ? Có lẽ thất bại rồi. Trương Hoàng Long thở dài một hơi. Ông chủ, quần áo này thật là đẹp, nhưng giá cả quá mắc, cho dù chúng tôi có tiền cũng không dám mua. Nhân viên nữ của cửa hàng Trương Long Hoàng lên tiếng nói. Đẹp thật sao? Trương Long Hoàng hỏi. Đúng vậy, nhìn rất đẹp mắt, nhưng giá cả thì không hợp túi tiền với những người bình dân như chúng tôi một chút nào. Nữ nhân viên lại nói. Hết cách, đây là cái giá mà ông chủ xưởng may đặt ra, tôi cũng không dám hạ giá cho dù bán được tiền, tôi cũng không đủ tiền bù lỗ. Trương Long Hoàng đã ký hợp đồng với Hoàng Duy Thành, hắn cũng không dám tự ý thay đổi giá cả. Những bộ quần áo mới mà Hoàng Duy Thành tung ra thị trường ngày đầu tiên trở nên vắng vẻ, ảm đạm đến cực điểm, ngay cả một chiếc bán cũng không được, cho dù quần áo rất đẹp, quần áo rất thời thượng, nhưng giá cả lại quá cao, cho dù người có tiền cũng không nỡ bỏ tiền ra mua. Nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa, Hoàng Duy Thành lúc này ở xưởng may Duy Thành của hắn vẫn đang cật lực sản xuất từng bộ quần áo mới tinh, hắn lúc này hoàn toàn không biết đến sự ảm đạm của lô quần áo đầu tiên bản thân tung ra thị trường. Buổi tối, Long Hoàng bán hàng như thế nào? Ngày hôm nay bán được bao nhiêu chiếc? Hoàng Duy Thành có chút chờ mong hỏi. Giá cả quá cao, ngay cả một chiếc áo cũng bán không được. Bên kia đầu dây Trương Long Hoàng thở dài nói một câu. Hoàng Duy Thành đứng trong bốt điện thoại có chút kinh ngạc, hắn lúc đầu muốn nhìn xem thử ánh mắt của mọi người ở những năm 90 ra làm sao sau đó mới bắt đầu quảng bá sản phẩm của mình. Nhưng ai mà ngờ ngày đầu tiên tung ra thị trường lô quần áo mới, ngay cả một chiếc áo bán cũng không được, khiến cho hắn có chút thất vọng. Tôi biết rồi, chuyện này để tôi giải quyết, cam đoan với cậu ngày mai sẽ đông khách. Hoàng Duy Thành tắt đi điện thoại, hắn giờ phút này bước ra khỏi bốt điện thoại, chạy xe về nhà của mình. Trương Huệ Lan lúc này đang ở trước nhà cầm một quyển tạp chí ngắm nhìn, cô ngắm nhìn những bộ quần áo thời thượng trong tạp chí, nhưng cô lại không có chút nào hứng thú. Sao em lại ngồi đây? Hoàng Duy Thành vừa đến nhà, nhìn thấy Trương Huệ Lan ngồi đó, hắn liền tò mò hỏi. Em cảm thấy quần áo ở trên những cái tạp chí này so với quần áo mày anh Thành tự tay thiết kế còn kém hơn rất nhiều. Trương Huệ Lan đánh giá. Em cảm thấy quần áo của anh thiết kế ra rất đẹp, đi trước thời đại có đúng không? Hoàng Duy Thành tò mò hỏi. Đúng vậy nha. Trương Huệ Lan nhẹ nhàng đáp. Thế em có muốn làm người mẫu, mặc quần áo của anh, giúp anh bán hàng hay không? Hoàng Duy Thành lại hỏi. Tất nhiên muốn nha, chỉ cần anh muốn, bất cứ chuyện gì em đều có thể giúp anh, thậm chí nếu anh muốn ngày mai em sẽ kéo Cẩm Tiên đi cùng. Trương Huệ Lan hai mắt phát sáng, ngay lập tức đồng ý vậy được, hình như sáng ngày mai em không đi học đúng không? Hoàng Duy Thành nhớ hình như thứ ba hàng tuần Trương Huệ Lan chỉ đi học từ buổi chiều, buổi sáng hình như không có tiết học. Đúng vậy nha, sáng mai cả em cùng Cẩm Tiên đều không có tiết học, em đi gọi điện thoại cho Cẩm Tiên. Trương Huệ Lan đứng dậy, muốn chạy ra bên ngoài bốt điện thoại đầu đường gọi điện, nhưng ngay lập tức bị Hoàng Duy Thành kéo lại cánh tay. Anh đưa em đi. Hoàng Duy Thành nổ máy xe mỉm cười nói. Trương Huệ Lan có chút đỏ mặt khi bị Hoàng Duy Thành nắm lấy cánh tay, khiến cho cô có chút lúng túng quên mất bản thân đang định làm gì, chỉ là cô vẫn bất chi bất giác leo lên xe máy của Hoàng Duy Thành. Chạy xe ra đến bốt điện thoại, Hoàng Duy Thành nhìn thấy được khuôn mặt của Trương Huệ Lan đỏ chót, hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Huệ Lan, mà em sao vậy? Bị bệnh sao? Không có. Trương Huệ Lan bừng tỉnh, ngay lập tức nhảy xuống xe, chạy vào bên trong bốt điện thoại, gọi điện cho Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Trương Huệ Lan gọi điện cho Nguyễn Thị Cẩm Tiên nói chuyện cả nửa tiếng đồng hồ, nếu như thời đại này giá tiền điện thoại rẻ hơn một chút, sợ rằng Trương Huệ Lan có thể cùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên nói chuyện nguyên cả một ngày. Nói chuyện xong rồi sao? Hoàng Duy Thành hỏi. Ừm. Cẩm Tiên đồng ý rồi, ngày mai sẽ cùng bạn trai cô ấy đến trước, chúng ta 6 giờ sáng đến là được. Trương Huệ Lan không dám nhìn thẳng ánh mắt của Hoàng Duy Thành, cô có chút ngại ngùng nói. Ừm. Lên xe đi, trời đã không còn sớm, anh đưa em đi ăn đêm, thức khuya học bài mãi cũng không tốt cho mắt đâu. Hoàng Duy Thành không thấy Trương Huệ Lan đeo kính cận, nhưng hắn biết không sớm thi muộn cô cũng sẽ bị cận, cho nên hắn không muốn cô suốt ngày trốn ở trong phòng học bài, lâu lâu cũng nên chạy ra ngoài thư giãn một chút. Cảm ơn anh Thành. Trương Huệ Lan đỏ mặt leo lên xe, cô trong lòng có chút vui mừng, tuy rằng cô đã ở nhà của Hoàng Duy Thành một thời gian rất dài, nhưng hai người chưa từng đi ăn riêng cùng nhau bao giờ, tuy rằng mỗi ngày anh đều đưa cô đi học, nhưng đó cũng chỉ là đưa đón mà thôi, muốn phát triển mối quan hệ của cô cùng anh thêm một bước thật sự rất khó, nhưng ngày hôm nay sẽ là một bước tiến mới trong mối quan hệ của cô cùng anh. Hoàng Duy Thành thì không có suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ muốn đai Trương Huệ Lan ăn ngon một bữa vì đã giúp hắn chuyện ngày mai, hắn hiện tại đơn giản mà nói chỉ xem Trương Huệ Lan không khác gì em gái nhỏ của mình. Chương 77, thu hút khách hàng. Chương 77, thu hút khách hàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Duy Thành đưa Trương Huệ Lan đến Sài Gòn Tạt Trạ Center lớn nhất Sài Thành, nơi này không khác gì một cái trung tâm thương mại ở những năm 2000, chỉ là nơi này nhỏ hơn, không có sang trọng bằng, nhưng đối với những năm 90 như thế này cũng đã là rất sang trọng rồi. Hoàng Duy Thành đi đến chỗ của Trương Long Hoàng, hắn cảm nhận được bầu không khí ở Sài Gòn Tạt Trạ Center sáng sớm có chút hiu quạnh, vắng tanh, tuy rằng vẫn có người đi mua sắm vào buổi sáng, nhưng cũng chỉ có vài trăm người mà thôi, chưa kể bọn họ lại còn không phải là người trẻ nữa. Nhưng hắn cũng nhìn ra được một bộ phận người trẻ đang cùng nhau đi dạo, ngắm nghĩa quần áo ở các cửa hàng lân cận. Cửa hàng của Trương Long Hoàng tuy rằng cũng có một vài người ra vào, nhưng lại không có một người nào mua hàng, tựa như quần áo ở cửa hàng của Trương Long Hoàng quá mắc, không đáng tiền. "Cậu đến rồi, cậu cũng nhìn thấy rồi đúng không?" Bọn họ tuy rằng đi vào xem, nhưng chỉ xem chứ không có mua. Trương Long Hoàng sáng sớm đã đưa Nguyễn Thị Cẩm Tiên đến cửa hàng của mình thị sát như hàng ngày, ngày hôm nay cũng không khác gì ngày hôm qua, buôn bán rất ảm đạm, không có bao nhiêu khách hàng, cho dù có cũng không có người mua. Thấy, nhưng chút nữa sẽ có khác biệt xảy ra. Hoàng Duy Thành mỉm cười, sau đó đi vào bên trong cửa hàng. Hắn lấy một bộ quần áo đưa cho Trương Huệ Lan, đưa một bộ quần áo cho Nguyễn Thị Cẩm Tiên, mỗi người dáng vóc khác nhau, phong cách ăn mặc cũng khác nhau, cho nên hai người hai bộ quần áo cũng khác nhau. "Cậu muốn làm cái gì?" Trương Long Hoàng nhíu mày hỏi. "Bọn họ không chịu bỏ tiền ra mua đồ của chúng ta vì không biết nó có đẹp hay không. Vậy chúng ta cho bọn họ nhìn thấy quần áo của chúng ta đẹp như thế nào?" Hoàng Duy Thành nói. Sau đó Trương Huệ Lan cùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên thay xong quần áo, hai người bước ra bên ngoài cửa hàng mà đứng, rất nhanh liền đã có hai cô gái trẻ chạy tới cửa hàng. "Thật đẹp, thật mới lạ. Chúng ta đi vào xem thử." Hai cô gái trẻ ngay lập tức chạy vào bên trong cửa hàng, bọn họ lựa chọn một hồi, nhưng nhìn thấy giá tiền quá mắc, bọn họ quyết định không mua. Lúc này Hoàng Duy Thành mới bước lại gần hai cô gái, hắn muốn hỏi một chút bọn họ cảm thấy thế nào về những bộ quần áo này. "Không biết tôi có thể giúp gì cho hai cô hay không?" Hoàng Duy Thành hỏi. "Quần áo rất đẹp, rất thời thượng, nhưng giá cả quá mắc." Một cô gái lên tiếng nói. "Không mắc, cô xem cái áo này thiết kế có phải rất mới lạ hay không? Cô nhìn chiếc quần này phong cách có phải rất khác biệt hay không? Chất liệu vải này so với những chất liệu vải của những quần áo khác tốt hơn rất nhiều. Hay là hai người thử mặc vào xem, nếu cảm thấy tốt thì mua, không tốt cũng không sao." Hoàng Duy Thành vừa giới thiệu chất vải, phong cách thiết kế của bộ quần áo, thậm chí là hắn còn giới thiệu cho hai cô gái này kỹ càng chất vải mà bản thân hắn đã dùng khi may đồ. Hai cô gái suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định thử đồ, vừa mặc vào quần áo cả hai người cảm thấy thoải mái vô cùng, chất vải mượt mà nhẹ nhàng, mặc vào không có ngứa ngáy, ngược lại còn có cảm giác cực kỳ sang trọng, khiến cho bọn họ trở nên tri thức, quý phái hơn rất nhiều. "Đúng là lụa đẹp vì người." Hoàng Duy Thành khen một câu. "Ông chủ, gói những thứ này lại cho chúng tôi, mỗi kiểu một bộ. Quần áo thật đẹp, thật chất lượng." Hai cô gái đồng loạt lên tiếng, bọn họ không chỉ mua một bộ, mà mỗi loại quần áo ở trong cửa hàng bọn họ đều mua một thứ. Hai cô gái vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng, lúc này liên tục có người bước vào bên trong cửa hàng, bọn họ nhìn thấy có người vui vẻ mặc đồ của cửa hàng bước ra bên ngoài, lại nhìn Trương Huệ Lan cùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên xinh đẹp đứng ở trước cửa, khiến cho bọn họ không ngừng hiếu kỳ. "Long Hoàng, cậu lại đây." Hoàng Duy Thành ngay lập tức gọi Trương Long Hoàng, hắn dạy cho Trương Long Hoàng cách tư vấn quần áo, dạy cho Trương Long Hoàng cách lấy lòng khách hàng, thậm chí hắn còn nói với Trương Long Hoàng hãy cho nhân viên mặc quần áo của cửa hàng để tiếp thị. Trương Long Hoàng nghe xong ngay lập tức đi dặn dò nhân viên trong cửa hàng, sau đó hắn lại chạy sang những cửa hàng khác, dặn dò nhân viên, cho nhân viên bán hàng thay trang phục. Hoàng Duy Thành vừa rồi dạy hắn rất nhiều cách, thậm chí còn dạy cách khiến cho nhân viên vì hắn mà ra sức, cửa hàng bán được một bộ quần áo, các nhân viên sẽ được chiết khấu 0,5 giá tiền, bán đờ cơ càng nhiều, chiết khấu hoa hồng nhận được càng cao. Rất nhanh Sài Gòn Tạt Trạ Center có rất nhiều khách hàng kéo tới, không ngừng chạy vào các cửa hàng của Trương Hoàng Long mua sắm, mỗi cửa hàng của hắn ban đầu chỉ treo mỗi loại có 20 cái, chỉ trong tích tắc toàn bộ quần áo của Hoàng Duy Thành sản xuất ra liền bán sạch không còn một cái. Thật không ngờ bán chạy như vậy. Nhìn số tiền trong tay của mình, Trương Long Hoàng có chút kinh ngạc không thôi, hắn cảm thấy những thứ trước mắt có chút không phải là sự thật. "Bình thường mà thôi, vừa rồi chỉ là một đợt sóng nhỏ, ngày mai cậu tiếp tục tới chỗ của tôi lấy hàng, bây giờ bán giới hạn mỗi ngày mỗi loại quần áo 20 chiếc, không hơn không kém, khách hàng linh động sẽ một lúc một tăng, đến lúc đó chúng ta tăng lên số lượng bán ra, thu lợi lại chắc chắn sẽ không nhỏ." Hoàng Duy Thành nói. "Được, nhưng tôi có chút lo lắng, tôi sợ quần áo của chúng ta sẽ bị đạo nhái, đem ra những khu vực nhỏ để bán." Trương Long Hoàng trước đây đã nhìn thấy các loại quần áo bị đạo nhái tràn lan, tuy rằng chất liệu vải không tốt, nhưng giá cả lại rẻ, khiến cho hàng hóa chính thống rất giá thảm hại. "Yên tâm, hàng nhái chỉ là hàng nhái, cậu có thấy trên mỗi chiếc áo, mỗi cái quần đều có một cái logo hay không? Đó chính là logo thương hiệu của tôi, cho dù bọn họ đạo nhái, cũng không dám đạo nhái logo thương hiệu của tôi sẽ kiện chết bọn họ." Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. "Hàng giả, hàng nhái tất nhiên sẽ xuất hiện tràn lan ở khắp mọi nơi, nhưng muốn may ra được một bộ quần áo giống với mẫu mã 100 cần kỹ thuật rất cao, loại vải nếu không phù hợp cũng sẽ khiến cho bộ quần áo rất nhanh hỏng. Chưa kể hắn đã thiết kế logo thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình, chỉ cần ngày mai đi đăng ký kinh doanh, bản quyền thương hiệu là được, ở những năm 90 này tuy rằng rất khó khăn, nhưng hắn tin rằng hắn sẽ làm được. Ngày mai đi cùng tôi giúp cậu giải quyết vấn đề thương hiệu, vấn đề kinh doanh, chúng ta sau này hợp tác lâu dài, cùng nhau kiếm tiền." Trương Long Hoàng nhận ra được tiềm năng của Hoàng Duy Thành, cảm nhận được tương lai Hoàng Duy Thành sẽ vượt lên hắn, thậm chí là vượt lên cả gia đình của hắn, người bạn này hắn phải kết giao cho bằng được. "Cảm ơn cậu, quen biết cậu thật sự là một sự may mắn của tôi. Hoàng Duy Thành cảm thấy thật sự may mắn, nếu như không có Trương Long Hoàng chưa chắc hắn đã có thể mua được vải tốt như vậy, chưa chắc có thể đem quần áo của mình lên kệ của các cửa hàng ở Sài Gòn Tạp Trạ Center, hắn thành công bước đầu tiên đều nhờ vào sự giúp đỡ của Trương Long Hoàng. Ngày hôm nay toàn bộ quần áo của Hoàng Duy Thành sản xuất ra đều bán sạch sành sanh, danh tiếng đã có nhất định, từ ngày mai trở đi chắc chắn sẽ buôn bán thuận lợi hơn rất nhiều. Chương 78, lợi nhuận khổng lồ. Chương 78, lợi nhuận khổng lồ. Hoàng Duy Thành cho công nhân mỗi ngày mỗi loại quần áo chỉ sản xuất được có 100 chiếc, số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng người mua lại vô cùng nhiều, cho nên giờ phút này tại các cửa hàng của Trương Long Hoàng liên tục 7 ngày đều chật kính người chờ đợi từ buổi sáng sớm. Trương Long Hoàng cũng không ngờ rằng thời trang mà Hoàng Duy Thành thiết kế lại tạo nên một sức hút lớn như vậy, bây giờ ở trên đường đi một chút là có thể gặp được nữ sinh ăn mặc theo phong cách dịu dàng hoặc cũng có thể gặp nữ sinh ăn mặc theo phong cách mạnh mẽ. Sức hút của thời trang quá lớn, khiến cho nữ sinh trong các trường đại học không ngừng nhao nhao săn đón, bây giờ các loại quần áo mà Hoàng Duy Thành thiết kế ra đã trở thành xu hướng thời trang độc quyền ở khu vực chợ lớn. Cậu có thể tăng thêm số lượng sản xuất được hay không? Mỗi loại quần áo chỉ được 100 chiếc, bán không đủ. Trương Long Hoàng sáng sớm đã chạy đến xưởng may của Hoàng Duy Thành chờ đợi, khẩn thiết cầu hắn gia tăng tốc độ sản xuất. Không được, chúng ta nếu như gia tăng số lượng sản xuất, bán chỉ được một thời gian, thương hiệu của chúng ta sẽ nhanh chóng bị người ta quên mất. Hoàng Duy Thành nói. Nhưng cậu không đẩy nhanh tốc độ sản xuất đến lúc đó các nhà máy khác bắt chước theo rồi sản xuất thì làm sao? Chưa kể còn có đám con buôn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái nữa, bọn chúng chắc chắn sẽ tranh giành thị trường với chúng ta. Trương Long Hoàng lo lắng, bây giờ quần áo mà Hoàng Duy Thành sản xuất ra đang bùng nổ thị trường thời trang ở chợ lớn, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến cho những khu vực khác chú ý đến, đến lúc đó đơn đặt hàng chắc chắn sẽ tăng lên, nhưng cũng sẽ mang theo hệ lụy rất lớn, không nắm bắt thời cơ bây giờ sản xuất số lượng lớn, sau này muốn bán cũng rất khó khăn. Cậu yên tâm, tôi đã có kế hoạch của riêng mình. Áo sơ mi tay phồng, áo thun bó sát, chân váy midi, quần ống loe kiểu mới, quần ống suông, váy jean chỉ là khởi đầu mà thôi. Tôi chỉ muốn để cho người tiêu dùng nhận ra được thương hiệu của tôi, cho dù sau này bọn họ có làm giả, làm nhái, thì quần áo của tôi sản xuất ra đều là hàng được săn đón hàng đầu. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. Cậu còn có những bản thiết kế khác sao? Bao giờ bắt tay vào sản xuất? Trương Long Hoàng nghe được ẩn ý ở bên trong lời nói của Hoàng Duy Thành, hắn lúc này cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không ngờ Hoàng Duy Thành lại muốn xây dựng thương hiệu ngay từ lần đầu sản phẩm được ra mắt. Không đổi. Hoàng Duy Thành cười lớn. Trương Long Hoàng tất nhiên cũng không có tiếp tục đốc thúc Hoàng Duy Thành gia tăng số lượng sản xuất quần áo nữa, hắn bây giờ chỉ có thể nghe theo lời của Hoàng Duy Thành. Bây giờ mỗi ngày hắn đều treo một tấm bảng hiệu ở trước cửa tiệm của mình, bảng hiệu ghi rằng mỗi ngày mỗi loại quần áo chỉ có 100 chiếc, người tới trước được trước, xếp hàng ngay ngắn, không chen hàng. Cho nên mỗi sáng sớm ở Sài Gòn Tạp Trạ Center các cửa hàng của Trương Long Hoàng đều đông nghẹt người, năm cái cửa hàng mỗi cửa hàng chỉ bán mỗi loại quần áo 20 chiếc, cứ như vậy kéo dài liên tục hơn một tháng trời. Ngày hôm nay là ngày tổng kết doanh thu trong vòng một tháng các cửa tiệm của Trương Long Hoàng buôn bán. Hắn cầm theo hết tất cả các sổ sách đến chỗ của Hoàng Duy Thành tổng kết. Cậu thật sự đem toàn bộ sổ sách đến chỗ tôi tổng kết doanh thu hả? Hoàng Duy Thành tò mò hỏi. Tất nhiên, cậu là người sản xuất lợi nhuận 70 thuộc về cậu, tôi không ở trước mặt cậu tổng kết lợi nhuận, đến lúc đó sẽ ra vấn đề rất phiền phức. Trương Long Hoàng nói. Chúng ta hợp tác cùng nhau làm ăn, tôi tin tưởng cậu. Hoàng Duy Thành nhẹ nhàng nói. Tôi biết là cậu tin tưởng tôi, nhưng cái gì ra cái đó, tiền bạc là phải sống thẳng, chưa kể cậu hiện tại còn nợ 110 triệu tại xưởng nhuộm vải Thiên Tân chưa trả, chưa kể tiền lương cho các công nhân nữa, tôi nếu như ăn xén một phần nhỏ cậu liền lỗ bốn, đến lúc đó cậu còn tin tưởng tôi nữa hay không? Trương Long Hoàng cười nói. Được rồi, cậu tổng kết lợi nhuận đi. Hoàng Duy Thành lắc đầu, Trương Long Hoàng là người có địa vị trong xã hội, tuy rằng hắn không biết gia đình của Trương Long Hoàng làm ngành nghề gì, nhưng hắn biết người cha thần bí kia của Trương Long Hoàng rất là lợi hại, không phải một băng đảng giang hồ hay một hộ kinh doanh nhỏ như hắn có thể chống lại được. Trong vòng một tháng qua chúng ta bán được 18.000 sản phẩm, mỗi loại sản phẩm đều có giá tiền khác nhau, tổng lợi nhuận thu được 920 triệu đồng, trừ đi phí thuê cửa hàng, phí thuê nhân viên còn lại 780 triệu. Trương Long Hoàng không nhanh không chậm nói. Hình như không đúng thì phải. Hoàng Duy Thành tính toán nhầm ở trong đầu, ít nhất thì cũng phải gần 1 tỷ mới đúng. Nhưng tại sao thống kê doanh thu của Trương Long Hoàng chỉ có 920 triệu? Cậu không tính những ngày cậu tặng miễn phí nữa hả? Chưa kể còn một đống thứ phải chi tiền nữa. Trương Long Hoàng nói. Cậu nói cũng đúng. Hoàng Duy Thành lúc này suy nghĩ đi suy nghĩ lại cảm thấy rất đúng. Trương Long Hoàng có rất nhiều thứ phải chi ra, cho nên chỉ còn lại 780 triệu cũng xem như là đúng rồi. 720 triệu là tổng doanh thu lợi nhuận bán hàng, tôi lấy 30 là 240 triệu. Còn lại tất cả đều là của cậu 480 triệu. Trương Long Hoàng đem mấy cái túi sách khổng lồ đến trước mặt Hoàng Duy Thành. Ừm. Hoàng Duy Thành mỉm cười nhận lấy số tiền lợi nhuận đầu tiên bản thân kiếm được khi tiến vào ngành may mặc, hắn cảm thấy số tiền này lớn vô cùng, lợi nhuận thu lại cũng thật khổng lồ. Hắn sử dụng số tiền này để trả sạch nợ cho xưởng nhuộm Thiên Tân, hắn sẽ còn lại 370 triệu, lại trả thêm tiền nhân công cho các công nhân sẽ hết 58 triệu, hắn sẽ còn lại 312 triệu. Hắn lại dự định sẽ mua thêm 100 cái máy may, mua thêm 8 cái xưởng gia công khuất hẻm ở bên cạnh, 100 cái máy may tổn thất 50 triệu. Tăng cái xưởng gia công khuất hẻm khác ít nhất cũng phải thêm 50 triệu nữa. Hắn lúc này chỉ còn lại có 212 triệu tiền lời, đây chính là khoản lợi nhuận đầu tiên của hắn sau khi hơn một tháng sản xuất hàng hóa. Hoàng Duy Thành tính toán một hồi, hắn cảm thấy có chút không đúng, hắn giờ phút này mới nhớ hắn còn nợ Trương Long Hoàng 110 triệu. Lúc đó hắn mượn số tiền này để mua thêm vài chất lượng cao để sản xuất, bây giờ nhận lại tiền hắn mới chú ý rằng bản thân đã quên mất số tiền hắn mượn, tổng lại toàn bộ lợi nhuận của hắn chỉ còn lại đúng 112 triệu tiền lời. tiền tôi nợ cậu, cậu cũng nên cầm đi. Hoàng Duy Thành thở dài nói, cậu có dự định mua một cái nhà máy hay không? Hay quyết định tiếp tục thu mua các xưởng gia công cốt hẻm? Trương Long Hoàng lại thu lấy số tiền mà Hoàng Duy Thành đã mượn sau đó hỏi, bây giờ vẫn còn chưa phải lúc mua nhà máy, chuyện của tôi cậu không cần quan tâm, chỉ cần biết tháng sau sản phẩm sẽ tăng lên là được. Hoàng Duy Thành nói, được, tôi đợi tin tốt của cậu. Trương Long Hoàng vui vẻ, đây là lần đầu tiên hắn thu lại được lợi nhuận khổng lồ như vậy, trước kia mỗi tháng hắn thu lại lợi nhuận cao lắm cũng 100 triệu là cùng, nhưng hiện tại thì khác, hắn thu lại rất nhiều, cho dù đã trừ đi rất nhiều khoản chi phí khác. Hoàng Duy Thành gật đầu, hắn giờ phút này cầm số tiền lớn trong tay bắt đầu suy nghĩ, cũng nên tìm hiểu những thị trường ở bên ngoài chợ lớn rồi. Chương 79, đăng ký thương hiệu. Chương 79, đăng ký thương hiệu. Sản phẩm thời trang mà Hoàng Duy Thành buôn bán ra thị trường giờ phút này cực kỳ nổi tiếng, hắn cũng dán nhãn thương hiệu của những sản phẩm mà bản thân sản xuất ra thị trường với cái tên gọi là New City. Ngày hôm nay vẫn như ngày bình thường, Hoàng Duy Thành tìm đến Trương Long Hoàng nhờ giúp đỡ, hắn biết Trương Long Hoàng quen biết rất nhiều người, cho nên nhờ hắn giúp đỡ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cậu muốn đăng ký thương hiệu? Trương Long Hoàng tò mò hỏi, đăng ký thương hiệu thủ tục tuy rằng không quá khó, nhưng liên quan đến nhiều thứ, rất là rườm rà. Đúng vậy, cậu có thể giúp tôi chuyện này được hay không? Hoàng Duy Thành muốn nhanh chóng sở hữu thương hiệu New City dưới tên cá nhân của bản thân, hắn cũng muốn đăng ký thành hộ doanh nghiệp, vì hiện tại hắn vẫn chưa phải là một doanh nghiệp đúng nghĩa. Có thể, nhưng cậu cũng biết thời gian cũng sẽ không ngắn, ít nhất thì cũng phải mất từ 9 tháng đến 12 tháng mới có thể hoàn thành toàn bộ thủ tục đăng ký thương hiệu. Trương Long Hoàng không nhanh không chậm nói, nhưng đó là đối với người khác, đối với người không có quan hệ, còn đối với hắn chuyện này chỉ cần chưa tới 10 ngày sẽ xử lý xong xuôi, nhưng hắn cũng không có ý định giúp đỡ Hoàng Duy Thành đơn giản như vậy. Có cách nào rút ngắn thời gian hay không? Hoàng Duy Thành biết Trương Long Hoàng muốn lợi ích, cho nên hắn không ngần ngại hỏi. Tất nhiên là có, thậm chí chỉ cần 5 đến 10 ngày là có thể hoàn thành toàn bộ thủ tục. Trương Long Hoàng nói, cậu giúp tôi lo liệu việc này đi, tiền bạc bao nhiêu, tôi đều có thể bỏ ra. Hoàng Duy Thành bình tĩnh nói, tiền bạc không phải là vấn đề, thứ cần nhất chính là quan hệ. Trương Long Hoàng cười nói, cậu muốn cái gì? Cứ nói đi. Hoàng Duy Thành thở ra một hơi, tên này cũng thật là vòng vo tam quốc, nếu muốn lợi ích nói thẳng không phải là được hay sao? Trương Hoàng Long mỉm cười. Giờ phút này hắn ngay lập tức móc ra một bản hợp đồng này giống ý đúc bản hợp đồng trước đó mà hắn với Hoàng Duy Thành đã ký. Lợi nhuận thu về của Trương Long Hoàng vẫn sẽ là 30, toàn bộ nội dung của hợp đồng không có gì khác biệt, chỉ là giờ phút này có thêm một yêu cầu hoàn toàn mới, khiến cho Hoàng Duy Thành nhíu mày. Cậu muốn sau này mỗi lần có mẫu quần áo mới sản xuất ra, đều phải đưa đến cửa hàng của cậu đầu tiên. Hoàng Duy Thành tò mò hỏi, chuyện này không phải là chuyện bình thường sao? Tại sao Trương Long Hoàng lại muốn thêm nó vào hợp đồng? Nhưng Hoàng Duy Thành nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy Trương Long Hoàng lo lắng cũng không phải là chuyện thừa. Dù sao sau này ai biết được chuyện gì xảy ra, Trương Long Hoàng muốn thu lại được lợi ích lớn nhất cho bản thân cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy, chúng ta là người làm ăn, tôi chỉ muốn ưu tiên lợi ích của mình lên hàng đầu. Tôi biết hiện tại cậu vẫn sẽ ưu tiên cho cửa hàng của tôi, nhưng sau này khi cậu lớn mạnh, cậu quên tôi thì sao? Cho nên tôi chỉ chừa đường lui cho bản thân mình mà thôi. Trương Long Hoàng không nhanh không chậm nói. Ha ha, được rồi, cậu muốn tôi ký tôi liền ký. Nhưng cậu nên nhớ rằng chúng ta không phải chỉ là đối tác làm ăn, chúng ta còn là bạn bè, cậu hiểu ý tôi chứ? Hoàng Duy Thành không biết tương lai của hắn sẽ ra sao, nhưng hiện tại Trương Long Hoàng giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn muốn kết bạn với Trương Long Hoàng. Hiểu. Trương Long Hoàng cũng không có từ chối kết bạn với Hoàng Duy Thành, mặc cho hắn có thân phận cùng địa vị rất cao, nhưng có một người bạn có tài trí, đầu óc kinh doanh như Hoàng Duy Thành, hắn nguyện ý kết bạn. Hoàng Duy Thành mỉm cười, ký xong xuôi hợp đồng đưa cho Trương Long Hoàng, cả hai lúc này cười nói vui vẻ, thậm chí là cùng nhau nhậu một bữa thâu đêm suốt sáng. Ngày hôm sau Hoàng Duy Thành cùng với Trương Long Hoàng đi đến cục sở hữu công nghiệp, nay là cục sở hữu trí tuệ, thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ, Môi trường đăng ký thương hiệu. Hoàng Duy Thành đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết, cũng đem tiền đóng đầy đủ, giờ phút này đến lúc Trương Long Hoàng lên tiếng. "Hoàng, không biết hôm nay có cơn gió nào lại đưa cậu đến chỗ của tôi. Anh Toại đây là thành bạn của em, cậu ấy muốn đăng ký thương hiệu, em không biết nhờ ai, cho nên mới đến tìm anh." Trương Long Hoàng giới thiệu Hoàng Duy Thành với Huỳnh Văn Toại. "Thì ra là ông chủ Thành, không biết cậu muốn đăng ký thương hiệu trong lĩnh vực nào?" Huỳnh Văn Toại ngay lập tức hỏi. "Đây anh." Hoàng Duy Thành nhanh chóng đem hồ sơ của mình lên trước mặt của Huỳnh Văn Toại, ở bên trong cũng không quên bỏ vào một ít tiền. "Ngày mai mà sao? Thương hiệu New City." Huỳnh Văn Toại có chút nhíu mày, hắn hình như nghe đến cái tên New City này ở đâu đó rồi thì phải. "Đúng vậy anh Toại." Hoàng Duy Thành cười nói. "Cậu chính là ông chủ ở phía sau những bộ quần áo thời trang mới có đúng hay không?" Huỳnh Văn Toại hỏi. "Đúng vậy anh Toại, không biết có vấn đề gì hay không?" Hoàng Duy Thành có chút lo lắng hỏi. "Không có vấn đề gì, hồ sơ này anh sẽ giải quyết ngay lập tức cho chú." Huỳnh Văn Toại ánh mắt liếc nhìn sang Trương Long Hoàng một cái cũng không quên rút lấy số tiền ở trong hồ sơ mà Hoàng Duy Thành chuẩn bị cho hắn. "Cảm ơn anh Toại." Hoàng Duy Thành vui vẻ mỉm cười. Hắn biết chuyện này dễ dàng xử lý như vậy là vì mình Văn Toại nể mặt Trương Long Hoàng cùng với số tiền mà hắn đã chuẩn bị. 10 ngày sau chú cứ đến đây một chuyến nữa là được. Huỳnh Văn Toại cũng không quên dặn dò. Cảm ơn anh Toại, không biết chút nữa anh có rảnh, em mời anh ăn cơm. Hoàng Duy Thành hỏi. Không rảnh, lát nữa anh phải đi học rồi. À đúng rồi, chú em làm ăn không nhỏ, nếu đã đăng ký thương hiệu cũng nên đi đăng ký mã số thuế doanh nghiệp, đóng thuế đi. Nếu như không đóng thuế sau này bị truy thu ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức. Huỳnh Văn Toại nể mặt Trương Long Hoàng mới nhắc nhở Hoàng Duy Thành một câu. Thời đại này tuy rằng rất ít người để ý đến thuế doanh nghiệp, nhưng không đóng thuế chính là tự hủy hoại bản thân mình. Cảm ơn anh Toại đã nhắc nhở. Hoàng Duy Thành lúc này mới bừng tỉnh, hắn hiện tại còn chưa đăng ký kinh doanh, còn chưa có mã số thuế doanh nghiệp, nếu như bị kiểm tra bất ngờ, cho dù đã có thương hiệu riêng thì chắc chắn cũng sẽ bị truy tố hình sự, cho nên hắn lúc này lại liếc nhìn sang Trương Long Hoàng. Trương Long Hoàng biết Hoàng Duy Thành đang nghĩ gì, cho nên chào hỏi với mình bằng toại một vài câu, sau đó cả hai bước ra bên ngoài. Đi đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế luôn thôi. Trương Long Hoàng nói. Chuyện này lại nhờ cậu nữa rồi. Hoàng Duy Thành thở ra một hơi nói. Chuyện này là chuyện nhỏ, xử lý cũng rất nhanh, không có phiền phức như đăng ký thương hiệu, cho dù cậu không có mối quan hệ, một hai ngày liền có thể hoàn thành hết tất cả các thủ tục. Nhưng nếu có tôi ở đây, vậy thì làm nhanh gọn lẹ một lần luôn đi. Trương Hoàng Long cười nói, hắn muốn cùng Hoàng Duy Thành kết bạn, hợp tác làm ăn thì chuyện nhỏ này hắn tất nhiên phải giúp đỡ Hoàng Duy Thành cho đến cùng rồi. Cảm ơn cậu. Hoàng Duy Thành chân thành cảm ơn. Rất nhanh dưới sự giúp đỡ của Trương Long Hoàng, trong ngày hôm đó Hoàng Duy Thành đăng ký thành công có được giấy phép kinh doanh, đăng ký xong xuôi mã số thuế, hắn giờ phút này đã chính thức trở thành ông chủ của một doanh nghiệp cỡ nhỏ. Chương 80, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chương 80, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Hoàng Duy Thành có được giấy phép kinh doanh, có được thương hiệu của riêng mình, 10 ngày sau hắn ngay lập tức thu mua 8 cái xưởng gia công khuất hẻm ở những con hẻm lân cận, chiêu mộ thêm nhân viên, gia tăng số lượng quần áo sản xuất ra bên ngoài thị trường. Hoàng Duy Thành lúc này tuy rằng không có đổi mới sản phẩm của mình, nhưng màu sắc hắn cũng thay đổi liên tục, mỗi một tuần hắn liền thay đổi màu sắc một lần, khiến cho phái nữ mỗi lần thấy quần áo mới của thương hiệu New Sea liền ngay lập tức bỏ tiền. Thật không ngờ chỉ thay đổi một chút màu sắc, lại khiến cho nhiều người để ý đến như vậy. Trương Long Hoàng đứng ở bên trong cửa hàng của mình cảm thán, số lượng quần áo Hoàng Duy Thành sản xuất ra bây giờ mỗi một loại đã có được 200 chiếc mỗi ngày, chia ra mỗi cửa hàng của hắn cũng được 40 chiếc, nhưng vẫn như trước kia, vẫn không đủ hàng để bán. Chất lượng quần áo tốt như vậy, đẹp mắt, thời thượng như vậy, bỏ tiền mua cũng xứng đáng. Nguyễn Thị Cẩm Tiên cầm trong tay quần áo vừa mới nhập về, hai mắt của cô sáng lên, cảm thấy yêu thích không rời. Hoàng Duy Thành cậu ta thật đúng là người thông minh, biết rằng phụ nữ thường yêu thích cái đẹp, sưu tầm quần áo, cho nên mới làm ra cái chiêu này. Trương Long Hoàng bây giờ lại học thêm được một bài học đắt giá từ Hoàng Duy Thành. Hắn bây giờ mới biết được tìm hiểu thị trường, tìm hiểu tính cách của mỗi loại khách hàng là như thế nào. Lần này Hoàng Duy Thành nhắm vào khách hàng là phụ nữ, mà phụ nữ thì yêu thích cái đẹp, yêu thích thứ đẹp mắt, bọn họ sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để mua quần áo chỉ để chạy theo thời đại thời trang mới do chính Hoàng Duy Thành tạo ra. Em cảm thấy có chút không được vui. Nguyễn Thị Cẩm Tiên trên người thì ăn mặc sành điệu cực kỳ, tỏa ra được khí chất mạnh mẽ độc lập. Nhưng khi cô nhìn lại bạn trai của mình, cô cảm thấy khi hai người đứng cạnh nhau có chút không được thuận mắt, tựa như một người từ đến thành phố, một người đến từ nông thôn. Em dùng ánh mắt đó nhìn anh là có ý gì? Anh làm gì khiến cho em không được vui hả? Trương Long Hoàng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là hắn cực kỳ cưng chiều cô gái nhỏ này của hắn, nhưng lúc này ánh mắt của cô nhìn hắn có chút không được thoải mái cho lắm. Anh không có khiến em không vui. Chỉ là em cảm thấy thời trang của phụ nữ bọn em thay đổi một cách rõ rệt, nhưng thời trang của cánh mày râu bọn anh lại chẳng thay đổi chút nào. Nguyễn Thị Cẩm Tiên bĩu môi nói, cái này phải hỏi cậu ta mới được. Trương Long Hoàng lắc đầu, người đẩy xu hướng thời trang dành cho phái nữ là Hoàng Duy Thành, còn hắn chỉ là người phụ trách bán hàng mà thôi, hắn không biết gì về thời trang. Thời gian nhanh chóng trôi qua thêm một tháng, Hoàng Duy Thành cùng Trương Hoàng Long lại nhận thu được lợi nhuận tháng mới, lần này lợi nhuận đã gia tăng gấp đôi, nhưng chi phí chi ra cũng không ít hơn trước kia bao nhiêu. Ngày hôm nay vẫn như một tháng trước, Hoàng Duy Thành cùng Trương Hoàng Long đang thảo luận về lợi nhuận, cả hai quyết định chơi lớn một lần, thu mua một cái nhà máy mới, đầu tư một số tiền khổng lồ mua thêm những công nghệ mới từ nước ngoài đem về nước. Quyết định như vậy đi. Trương Hoàng Long bỏ ra 20 số 4, nếu như sau này Hoàng Duy Thành phát triển thành một công ty khổng lồ, hắn sẽ có được 10 cổ phần. Được. Hoàng Duy Thành tất nhiên là đồng ý, hắn hiện tại trong người đúng là đang có tận mấy trăm triệu, nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ mua nhà máy mà thôi, mua thêm các thiết bị tân tiến từ nước ngoài thì lại không đủ, chỉ có thể hợp tác với Trương Long Hoàng mới có thể nhanh chóng phát triển được doanh nghiệp của bản thân. Chỉ là hai người còn chưa kịp ký hợp đồng thì đúng lúc này ở bên ngoài Triệu Quang Phục cùng Trương Long hai người hì hục từ bên ngoài chạy vào. Anh Thành, anh Hoàng. Trương Long cùng Triệu Quang Phục thở hổn hển mệt mỏi, cả hai người thật sự gấp gáp không chịu được, lo lắng không thôi. Có chuyện gì mà hai người bọn mày lại gấp gáp như vậy? Hoàng Duy Thành tò mò hỏi. Anh Thành, ở chợ Bình Tây. Chợ Kim Biên đột nhiên xuất hiện một lô hàng lớn, những lô hàng này hoàn toàn giống với quần áo mà chúng ta sản xuất, chỉ là trên quần áo của bọn họ không có thương hiệu New Seed giống như của chúng ta. Triệu Quang Phục mới từ chợ Kim Biên trở về, hắn ngay lập tức báo cáo tình huống ở đó. Anh Thành, đây là quần áo hiện tại đang bán ở chợ Bình Tây. Trương Long cũng không quên mua mỗi loại quần áo bán ở chợ đến chỗ của Hoàng Duy Thành. Hoàng Duy Thành kiểm tra đường may, kiểm tra chất lượng vải một chút, hắn liền biết có người đang dùng quy mô lớn sản xuất quần áo giống hệt với New Seed của hắn. Chỉ là đáng tiếc mẫu mã ở bên ngoài thì giống, nhưng đường chỉ, đường may hay thậm chí là chất vải thì kém tít tắp cả trăm lần New Seed của hắn. Mày mua bao nhiêu một cái áo? Bao nhiêu một cái quần? Hoàng Duy Thành hỏi. Áo sơ mi tay phồng em mua 60.000 một cái, quần ống loe phong cách mới 80.000 một cái. Trương Long ngay lập tức trả lời. Bán rẻ hơn gấp đôi. Đám thương buôn này cũng thật biết hút máu người tiêu dùng. Dám dùng loại vải kém chất lượng, đường may thô sơ này bán với cái giá cắt cổ đó, đúng là hết nói nổi. Hoàng Duy Thành lắc đầu cười cười. Trương Hoàng Long lúc này lại có chút lo lắng, hắn cảm nhận được thị trường sẽ bị đám hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng này chiếm lấy, đến lúc đó mở ra nhà máy, sản xuất ra hàng loạt sản phẩm, liệu sẽ còn có người mua hay không? Duy Thành, cậu định giải quyết chuyện này như thế nào? Trương Long Hoàng hỏi. Không cần giải quyết, dù sao hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng luôn luôn tồn tại. Thương hiệu nhỏ hay lớn đều sẽ bị giả mạo, nhưng bọn họ chỉ giả mạo được mẫu mã, nhưng lại không giả mạo được thương hiệu, chất lượng quần áo, cho nên chúng ta không cần lo. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói, tôi biết là như vậy, nhưng không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ thay đổi chất liệu, biến những hàng kém chất lượng biến thành hàng chất lượng cao. Trương Long Hoàng lại đưa ra vấn đề để nói, yên tâm đi, bọn họ có thể làm giả, làm nhái, nhưng rồi sẽ có vấn đề lớn xảy ra mà thôi. Hoàng Duy Thành biết ở thời đại này muốn làm giả, làm nhái cái gì đó rất tốn thời gian, thông tin khép kín, muốn tìm hiểu công thức của người khác là vô cùng khó khăn. Được rồi, tôi tin tưởng cậu, nhưng tôi nghĩ lại rồi, về chuyện nhà máy, chúng ta nên gác lại một thời gian thôi. Trương Long Hoàng cảm thấy có rủi ro, hắn liền rút lại đầu tư của mình. Biết rồi. Hoàng Duy Thành nhíu mày một cái, hắn cảm thấy Trương Long Hoàng thật sự vẫn còn chưa tin tưởng hắn, nhưng không quan trọng, tiền dù sao cũng là của người ta, hắn cũng không thể ép người ta tiêu tiền có rủi ro được. Trương Long Hoàng phân chia lợi nhuận xong liền rời đi, hắn cũng cần tìm hiểu người nào đang phá chuyện làm ăn của hắn, tuy rằng hắn biết không thể ngăn cản, nhưng vẫn phải biết người kia là ai, hắn cũng không muốn để cho đám người kia yên ổn làm ăn. Trương Long, Triệu Quang Phục hai người bọn mày đi điều tra chuyện này thay tao, nhìn xem thử nhà máy nào đang sản xuất quần áo giống chúng ta. Hoàng Duy Thành nhìn hai người anh em của mình phân phó. Trương Long cùng Triệu Quang Phục nhanh chóng rời đi, bọn họ giờ phút này cực lực làm việc, thời gian qua cùng Hoàng Duy Thành lăn lộn, bọn hắn đã sống tốt hơn ngày trước rất nhiều, cho nên cả hai người bọn hắn cực lực ra sức, điều tra chuyện này thay cho Hoàng Duy Thành. Chương 81, xử lý vấn đề. Chương 81, xử lý vấn đề. Thời gian cứ như thế trôi qua mấy ngày, quả thật chuyện làm ăn của Hoàng Duy Thành cùng với Trương Long Hoàng đã giảm xuống một cách rõ rệt, ngày xưa một ngày mỗi loại quần áo đều bán sạch sẽ 200 chiếc không dư lại một chiếc nào. Nhưng từ khi lô hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện, người tiêu dùng dần dần chuyển hướng sang mua hàng giả. Hàng kém chất lượng kia, mẫu mã không khác gì hàng bán ở bên trong cửa hàng tại Sài Gòn Tạt Trạ Center. Cho nên ngày hôm nay hàng hóa ở bên trong cửa tiệm của Trương Long Hoàng vẫn còn lại một ít, tuy rằng vẫn bán được gần như 70 nhưng vẫn còn lại 30 để ở bên trong, muốn bán hết thật sự có chút khó khăn. Quả nhiên giá rẻ cạnh tranh dễ dàng hơn rất nhiều. Trương Long Hoàng thở dài một hơi, ngày hôm nay bây giờ mới là sáng sớm, lô hàng mới vừa được giao đến các cửa hàng của hắn, nhưng từ sáng đến giờ cũng chỉ có lác đác mấy người mua hàng. Thời gian cứ như thế tiếp tục trôi qua thêm một ngày, cửa hàng của Trương Long Hoàng lúc này trở nên ảm đạm, vắng vẻ một cách đáng thương. Khác xa với mấy ngày trước, ngày nào cũng xếp hàng đông nghẹt. Ngày hôm nay Hoàng Duy Thành đi đến Sài Gòn Tạt Trạ Center một chuyến, hắn muốn mua sắm một số đồ dùng hàng ngày cho bản thân, cũng như muốn ghé qua các cửa hàng của Trương Long Hoàng nhìn xem một chút. Hắn nhìn thấy khung cảnh ảm đạm xung quanh các cửa hàng của Trương Long Hoàng mà nhíu mày, hắn còn tưởng ít nhất cũng phải kéo dài 1 đến 2 tháng thì quần áo của hắn mới bị đám hàng giả kia chiếm trọn thị trường, nhưng không ngờ rằng chưa tới một tuần, thị trường liền đã bị đám hàng giả, hàng kém chất lượng lấy hết. Cậu cũng thấy rồi có đúng không? Khung cảnh vắng vẻ, hiu quạng đến nỗi một bóng người cũng không có. Trương Long Hoàng thở dài ra một hơi. Hắn cảm thấy cho dù có thêm 1 tháng nữa cũng sẽ không thay đổi được cái gì. Được rồi, tôi sẽ về nhà sản xuất ra các mẫu mã mới, đến lúc đó đám hàng giả kia cho dù có muốn bắt chước cũng không thể ngay lập tức bắt chước được. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói, hy vọng sẽ tốt hơn. Trương Long Hoàng không biết những mẫu thiết kế mới của Hoàng Duy Thành có tạo nên cơn sốt như những thiết kế đầu tiên hay không, hắn chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Đúng lúc này từ bên ngoài Sài Gòn Tạt Trạ Center không biết từ đâu xuất hiện đến tận mấy trăm người, những người này trên tay đều mang theo quần áo, mà những quần áo này đều rất giống với quần áo ở bên trong cửa tiệm của Trương Long Hoàng. Các người bán hàng như vậy đó hả? Bán cho chúng tôi thứ rách nát này là như thế nào? 60.000 đồng một cái áo, mặc được 1 tuần, các người làm ăn gian dối như vậy đó hả? Một người phụ nữ tầm 25-26 tuổi chạy thẳng đến cửa hàng của Trương Long Hoàng mà mắng. Trương Long Hoàng cùng với Hoàng Duy Thành còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng lúc này không biết từ đâu lại có thêm 10 mấy phụ nữ xuất hiện, ngay lập tức la làng la xóm, chửi đới sùm trời đất, khiến cho bảo vệ của Sài Gòn Tạt Trạ Center phải xuất hiện ngăn cản đám đông. Muốn bán gian dối, muốn bán hàng kém chất lượng, nên đóng cửa hàng đi, đừng bán hàng nữa. Đúng vậy, giá cả thì mắc, chất lượng thì không đến đâu, các người làm ăn cũng quá thất đức rồi. Không ngừng có tiếng chửi rủa vang lên, những tiếng chửi rủa này toàn bộ đều nhắm vào cửa tiệm của Trương Hoàng Long, đám người ở trước mắt không phân biệt phải trái, chỉ cần chửi đồng lên cho xương cái miệng là được. Mẹ nó, đám người này muốn gây rối. Bảo vệ đâu ném bọn họ ra ngoài cho tôi. Trương Long Hoàng giận dữ quá lớn. Làm ăn thất đức, thái độ không tốt, nên đóng cửa tiệm. Đúng vậy, đúng vậy. Số lượng người càng lúc càng gia tăng, lúc đầu chỉ có 10 mấy 20 người, nhưng càng lúc lại càng xuất hiện thêm mấy chục người nữa. Cuối cùng trước cửa tiệm của Trương Long Hoàng biến thành một cái chợ đúng nghĩa, tiếng chửi rủa, làm ăn thất đức liên tục từ miệng của những người phụ nữ văng ra. Hoàng Duy Thành đứng một bên cảm thấy cực kỳ khó chịu, hàng hóa hắn sản xuất ra hắn biết tốt xấu như thế nào, chắc chắn là đám người này mua hàng chợ xong rồi đến đây gây rối đây mà. Mọi người bình tĩnh một chút, không biết mọi người có thể cho tôi xem quần áo của mọi người đã mua hay không. Nếu như những quần áo này thật sự mua từ cửa hàng chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ đền bù xứng đáng cho các vị. Hoàng Duy Thành đứng ra không nhanh không chậm nói. Lời Hoàng Duy Thành nói ra, khiến cho không ít người rụt tay rụt chân lại. Có người cảm thấy lo lắng vì đã tham gia vào trận náo loạn này, nhưng giờ phút này nơi này đã bị bảo vệ bao vây, muốn chạy cũng không chạy được. Đây, chồng tôi mua cho tôi một chiếc áo cùng một chiếc váy. Mặc thì đúng là rất đẹp, nhưng chất vải quá kém, khiến cho tôi bị ngứa, chưa kể mặc chỉ mới có 1-2 lần liền bung hết đường chỉ, đây mà là hàng chất lượng cao của mấy người đó hả? Một người phụ nữ tầm 27-28 tuổi bước tới, trên tay đem một chiếc áo sơ mi tay phồng cùng một chiếc chân váy mỹ đi ra trước mặt Hoàng Duy Thành. Hoàng Duy Thành đánh giá người phụ nữ trước mặt một chút, người này ăn mặc sang trọng, trên người toàn là hàng hiệu. hàng mắt tiền, cái đồng hồ đeo trên tay giá trị gấp 100 bộ quần áo của hắn, người này chắc chắn sẽ không mua hàng chợ. Cho nên trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Hoàng Duy Thành cầm lấy chiếc áo sơ mi tay phồng cùng chiếc chân váy mỹ đỉ của người phụ nữ lên kiểm tra một chút, không có một chút nào khác biệt, chỉ là chất vải của chiếc áo cùng chiếc chân váy này quá kém mà thôi, chưa kể trên chiếc áo cùng chiếc chân váy này không có thêu thương hiệu New City. Chị nhìn kỹ lại một chút, quần áo của cửa hàng em đều có thêu mấy chữ New City. Đây là thứ để nhận dạng thương hiệu của cửa hàng bọn em, những thứ giả mạo chắc chắn không dám may lên, cho nên đồ trong tay chị chắc chắn là hàng giả. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. Người phụ nữ nhíu mày, cô lúc này bước vào bên trong cửa hàng của Trương Long Hoàng quan sát một vòng, kiểm tra từng chiếc áo, từng chiếc quần, cô lúc này mới nhận ra bản thân mình đã bị người ta gạt rồi, rõ ràng quần áo bên trong cửa hàng của Trương Long Hoàng toàn bộ đều có in mấy chữ New City. Lao chồng không tiếp, dám cho người mua đồ giả tặng cho tôi, đúng là đáng chết. Người phụ nữ tức giận, nhưng cũng không có quên túi người xin lỗi Hoàng Duy Thành cùng Trương Long Hoàng vì đã trách nhầm bọn họ. Giờ phút này đám đông mới náo nhào chuẩn bị rời đi, nhưng câu nói tiếp theo của Hoàng Duy Thành nói ra liền khiến cho đám người mua hàng chợ sợ hết hồn. Mọi người muốn mặc quần áo đẹp có thể đến Sài Gòn Tạp Trạ Center để mua. Còn lại những thứ ở ngoài chợ đều là hàng nhái, hàng kém chất lượng, thậm chí còn có thể gây nên bệnh tật khi sử dụng chất vải kém chất lượng. Tôi tin mọi người đều là người tiêu dùng thông minh, sẽ không vì tiếc một chút tiền mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đâu nhỉ. Hoàng Duy Thành mỉm cười nói ra một câu, trong câu nói của hắn cũng có một chút giọng nạt, nhưng hắn biết những quần áo này cùng lắm cũng chỉ gây ra ngứa rát một chút mà thôi, cùng lắm thì dị ứng nặng phải đi bệnh viện, chứ cũng không ra bệnh tật gì quá nặng. Những người phụ nữ này đều là người có tiền, cho nên hiểu rõ sức khỏe quan trọng như thế nào, mua hàng giả, hàng nhái một lần có lẽ đã quá đủ với bọn họ rồi. Đám phụ nữ lúc này dùng mình một cái, quần áo cầm trên tay ngay lập tức ném vào sọt rác, ở thời đại này người có tiền thì nhiều, nhưng người có tri thức thì không nhiều, cho nên chỉ cần mấy câu dọa nạt của Hoàng Duy Thành, liền khiến cho bọn họ run sợ một phen. Chương 82, nhà máy Trương Thành. Chương 82, nhà máy Trương Thành. Hoàng Duy Thành sau khi giải quyết xong tất cả vấn đề, hắn cũng rất nhanh rời khỏi Sài Gòn Tạp Trạ Center, hắn giờ phút này vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Hắn muốn làm lớn một lần, muốn đem toàn bộ thị trường thời trang thâu tóm trong tay. Sau khi Hoàng Duy Thành rời đi, khách hàng bên ngoài cũng lũ lượt kéo đến cửa hàng của Trương Long Hoàng. Giờ phút này người tiêu dùng đã trở nên thông minh hơn rất nhiều, biết được rằng hàng rẻ chưa chắc phải là hàng tốt. Lại thêm một tuần trôi qua, giờ phút này toàn bộ những hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả đều đã bị hàng chất lượng cao của Hoàng Duy Thành đè bẹp. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tuy rằng không phải chết hoàn toàn, nhưng người mua cũng không có nhiều như lúc ban đầu. Các tiểu thương mua hàng về bán còn sót lại rất nhiều, tồn kho vô số hàng hóa. Lúc này lại có một chuyện cực kỳ lớn diễn ra, không biết vì lý do gì mà có một số người tiêu dùng cả người nổi lên ghẻ lỡ, phải đến bệnh viện một lần. Hoàng Duy Thành bị triệu tập lên điều tra một lần, kiểm tra toàn bộ giấy tờ sản xuất, giấy phép kinh doanh, quy trình sản xuất hàng hóa một lượng, cũng may hắn lần trước đã đăng ký giấy phép kinh doanh, nếu không lần này có sẽ thiệt hại không nhỏ. Hắn lúc này cũng biết được tại sao hắn lại bị triệu tập, những người tiêu dùng bị nổi ghẻ lỡ đều là do mặc quần áo có mẫu mã giống với quần áo mà hắn sản xuất, nhưng sau khi điều tra thì mới biết những quần áo mà những người tiêu dùng kia mặc không phải là của hắn, mà những quần áo kia đều xuất phát từ chợ. Cho nên liền có một đợt thu hồi cực lớn diễn ra, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái toàn bộ đều bị thu hồi sạch sẽ, thậm chí những tiểu thương buôn bán quần áo kém chất lượng gây nguy hiểm đến sức khỏe cho người tiêu dùng cũng bị phạt một trận thật nặng. Lúc này quần áo của Hoàng Duy Thành càng được mọi người chú ý đến, quần áo không những sạch sẽ, đẹp mắt, chất lượng cao, lại còn an toàn, khiến cho không ít người đổ xô vào các cửa hàng của Trương Long Hoàng mua sắm. Một cuộc điều tra diện rộng cũng bắt đầu diễn ra, kinh tế hiện tại đang không ngừng suy thoái, trong nước các nhà đầu tư nước ngoài hầu như chạy gần hết. Hoàng Duy Thành là một doanh nghiệp trong nước mới nổi, cho nên rất được các cơ quan chú ý, muốn thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ của hắn phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân. Cho nên giờ phút này một đợt truy quét bắt đầu tiến hành, bọn họ muốn đem những nhà xưởng, nhà máy sản xuất hàng kém chất lượng thanh lý một lần toàn diện. Nhà máy Trương Thành. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Quản lý nhà máy Trương Thành cả người ướt đẫm mồ hôi hột, thở hôn hển từ bên ngoài chạy vào. Không ổn cái gì? Lô hàng lần trước bán ra thị trường chẳng lẽ có vấn đề? Ông chủ nhà máy Trương Thành hỏi. Đúng vậy ông chủ, chúng ta làm hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bị người ở bên trên chú ý đến rồi, hôm nay bọn họ cử thanh tra xuống điều tra tất cả các nhà máy còn hoạt động, trong đó có cả nhà máy của chúng ta. Quản lý nhà máy Trương Thành nói, chuyện này thì mày yên tâm đi, tao sẽ giải quyết, mày cho công nhân ngày hôm nay nghỉ một hôm, dọn dẹp hết đống hóa chất kia đi. Ông chủ nhà máy Trương Thành nhíu mày, hắn lần trước nhìn thấy quần áo của Hoàng Duy Thành sản xuất quá đẹp mắt, hắn liền muốn làm giả tung ra thị trường một lô hàng lớn. Nhưng vải mà Hoàng Duy Thành sử dụng quá cao cấp, nhà máy của hắn lại không còn bao nhiêu tiền, cho nên không có cách nào bắt chước giống 100 hết cách hắn liền dùng hóa chất để thay đổi chất liệu của vải. Khiến cho quần áo của hắn sản xuất ra không khác gì của Hoàng Duy Thành, thậm chí là còn đẹp mắt hơn, nhưng số vải kia cũng chỉ có thể duy trì được một thời gian mà thôi, sau một thời gian sẽ sinh ra biến chất, màu vải sẽ ô vàng, thậm chí là mất hết cả màu. Bên ngoài cục thanh tra người tiêu dùng cũng xuất hiện ở trước cửa nhà máy Trương Thành, bình thường bọn họ chỉ đi một đến hai người, nhưng lần này bọn họ lại đi một lần 10 người, đi nguyên một tổ điều tra. Bọn họ đã kiểm tra hết tất cả 8 cái nhà máy còn hoạt động ở khu vực chợ lớn, những cái nhà máy kia không có vấn đề gì xảy ra, vậy thì chắc chắn chỉ có nhà máy Trương Thành này có vấn đề. Các vị thanh tra mời vào bên trong ngồi một chút. Ông chủ nhà máy Trương Thành tươi cười vui vẻ mời chào. Mời thì không cần, ngày hôm nay cấp trên giao cho nhiệm vụ, phải nhanh chóng hoàn thành, mọi người nhanh đi kiểm tra một chút. Thanh tra trưởng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn ông chủ nhà máy Trương Thành nói. Ông chủ nhà máy Trương Thành cảm thấy có chút không được ổn, cho nên lúc này liền từ trong túi láo móc ra một sấp tiền mặt đưa đến trước mặt thanh tra trưởng. Anh thanh tra, đây là một chút tấm lòng của nhà máy Trương Thành chúng tôi. Hy vọng anh có thể nhẹ nhàng một chút. Ông chủ nhà máy Trương Thành là một người thông minh, hắn biết đám người này nếu có tiền sẽ nhẹ tay với hắn, còn không có tiền chắc chắn sẽ diệt hắn ngay từ trong trứng nước. Hối hộ ai? Có tật giật mình sao? Thanh tra trưởng nghiêm nghị hỏi. Không có không có, đây chỉ là chút lòng thành, gửi đến các vị thanh tra ăn bữa sáng, uống cà phê mà thôi. Ông chủ nhà máy Trương Thành khuôn mặt có chút đen, nhưng vẫn tươi cười đút tiền vào bên trong túi áo của thanh tra trưởng. Cầm lấy tiền của ông, đứng sang một bên, bọn tôi muốn làm nhiệm vụ. Thanh tra trưởng không vui, đem số tiền từ trong túi áo của mình ném lại trong tay của ông chủ nhà máy Trương Thành. Ông chủ nhà máy Trương Thành lúc này cực kỳ khẩn trương, những lần trước hắn chỉ cần bỏ tiền ra liền lo liệu được tất cả mọi thứ, tại sao ngày hôm nay bọn họ không nhận tiền, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra cái gì đó rồi sao? Không được, không thể để cho mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng. Thanh tra trưởng không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được hay không? Ông chủ nhà máy Trương Thành lúc này nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt tươi cười, không có dám hó hé một chút nào, cực kỳ lịnh nọt thanh tra trưởng. Đang làm nhiệm vụ, không tiếp chuyện. Thanh tra trưởng khuôn mặt lạnh lùng đáp. Ông chủ nhà máy Trương Thành lúc này trong lòng cảm thấy run sợ vô cùng, lần này chẳng lẽ đám người này muốn đem nhà máy của hắn đóng cửa luôn sao, không phải nói kinh tế đang suy thoái, ủng hộ doanh nghiệp trong nước sao? Tại sao bây giờ lại muốn hủy hoại nhà máy của hắn? Thanh tra trưởng, không biết là đang có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại kiểm tra nhà máy đột ngột như vậy? Không hối lộ được thanh tra trưởng, giờ phút này ông chủ nhà máy Trương Thành chỉ muốn biết tại sao lại muốn kiểm tra nhà máy của hắn, chỉ cần biết được lý do, hắn sẽ có cơ hội xử lý được mọi chuyện. Bên ngoài xuất hiện một lô hàng gái, hàng kém chất lượng, khiến cho người tiêu dùng phải nhập viện, cho nên ở bên trên mới gắt gỏng như vậy, lần này nếu như điều tra là người nào dùng thứ không nên dùng, chắc chắn sẽ phạt rất nặng. Thanh tra trưởng tuy rằng không nhận hối lộ, nhưng hắn cũng muốn nói ra một chút tin tức cho ông chủ nhà máy Trương Thành, hắn muốn hù dọa tên này một chút, biết đâu sớm lộ ra cái đuôi chuột của hắn. Ông chủ nhà máy Trương Thành nghe nói đến hàng gái, hàng kém chất lượng liền ngay lập tức xanh mặt, đây không phải là đang nhắc khéo cho hắn sao, đang nhắc nhở hắn rằng nhà máy Trương Thành của hắn đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng sao? Chương 83, hóa chất độc hại. Chương 83, hóa chất độc hại. Ông chủ nhà máy Trương Thành giờ phút này lo lắng không thôi, hắn sợ đám nhân viên dưới trướng của hắn không xử lý kịp những thức vải vừa mới nhuộm, hắn sợ sẽ bị những thanh tra an toàn này nhìn thấy những thứ không nên thấy. Thanh tra trưởng không biết lô hàng nhái mà anh nhắc đến rốt cuộc là cái gì, tại sao lại gây tổn thương nghiêm trọng cho khách hàng như vậy. Ông chủ nhà máy Trương Thành giờ phút này lại hỏi, hắn mong rằng lô hàng nhái đó không liên quan gì đến lô hàng nhái mà hắn đang sản xuất. Dạo gần đây có một loại thời trang cao cấp mới xuất hiện, khiến cho không ít người tiêu dùng đón nhận. Nhưng không biết từ đâu xuất hiện một lô hàng nhái, giảm giá cả bán ra chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, những khu chợ nhỏ lân cận, khiến cho người tiêu dùng đổ xô mua sắm, tưởng rằng là sản phẩm cao cấp kia giảm giá bán tháo ra thị trường, nhưng mà không phải, thứ bán ở ngoài chợ toàn là hàng nhái, hàng kém chất lượng, không có cách nào làm nhái được thương hiệu thời trang cao cấp kia. Thanh tra trưởng không có nói quỷ tuệ ra là thương hiệu nào, nhưng trong lời nói của hắn đã có câu trả lời rồi, chỉ cần người thông minh một chút liền sẽ biết hắn đang nhắc đến chuyện này. Thì ra là như vậy. Ông chủ nhà máy Trương Thành cười cười nói, chỉ là giờ phút này trong lòng hắn không ngừng có gợn sóng nổi lên chập trùng, hắn lúc này nhìn xung quanh bốn phía, hắn muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Đừng sợ, không trốn được đâu. Thanh tra trưởng lại mỉm cười nói. Thanh tra trưởng, anh nói cái gì vậy? Tôi làm sao dám chạy trốn? Ông chủ nhà máy Trương Thành lúc này ngay lập tức dẹp bỏ đi cái ý niệm chạy trốn trong đầu của mình, vì hắn biết ở bên ngoài đã có người bao vây nhà máy Trương Thành của hắn, chỉ cần hắn có ý định chạy trốn, hắn sẽ bị bắn ngay lập tức. Thanh tra trưởng cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, hắn hai mắt nhắm lại, chờ đợi cấp dưới của hắn thông báo kết quả. Những cái nhà máy khác hắn đều kiểm tra rất kỹ càng, bọn họ cũng không có đút lót gì cho hắn, nhưng ông chủ nhà máy Trương Thành thì lại khác, hắn còn chưa kiểm tra được sai phạm gì thì tên này đã đút lót cho hắn rồi, cho nên hắn biết những sản phẩm giả mạo gây nguy hiểm cho người tiêu dùng ở ngoài kia chính là tên này. Bình thường hắn sẽ không làm nghiêm trọng như thế này, cùng lắm thì hắn chỉ cảnh cáo một chút mà thôi, nhưng ai mà ngờ quần áo của tên này sản xuất ra lại khiến cho con gái rượu của cấp trên của hắn vào bệnh viện, cho nên chuyện này mới xảy ra, mới giải quyết nặng tay như vậy. Chưa kể người ở bên trên cũng đang muốn thúc đẩy những doanh nghiệp trong nước như xưởng may Duy Thành, muốn thúc đẩy một thị trường riêng trong nước, không phụ thuộc vào nước ngoài. Lúc này từ bên trong khu vực nhuộm vải của nhà máy Trương Thành, mấy thanh tra viên ngay lập tức tìm thấy mẫu vải nằm ở dưới mặt đất, ở bên cạnh mấy mẫu vải vừa mới nhuộm xong này tỏa ra mấy loại mùi cực kỳ khó chịu. Adolies, tên này vậy mà dám dùng thứ này. Adolies thì bình thường, nhưng người này cũng thật độc ác, dùng số lượng nhiều như vậy, tuy rằng sẽ tạo được một loại vải cực đẹp, nhưng cũng cực kỳ độc hại. Lúc trước tao nghe mấy anh em làm bên hóa chất nói Adolies chứa rất nhiều benzidin, aminobenzene, naphthalamine, những chất này toàn bộ đều là những chất tạo mùi thơm cực kỳ độc hại, nếu như để ở gần lâu ngày sẽ gây ung thư. Adolies thì cũng thôi đi, tên này lại còn trộn thêm hỗn hợp chở lọ gìn cùng với tợ phở lủ họ gì nạ tịt vào sợi vải, đây là muốn giết người đây mà. Mấy thanh tra viên nhìn những mấy chai lọ hóa chất nằm đầy ở dưới mặt đất mà chấn động, những thứ này bình thường dùng một ít lên vải thì không sao, nhưng dùng nhiều sẽ khiến cho vải trở nên đẽ, thơm tho cực kỳ, nhưng lại khiến cho cơ thể con người chịu đựng không nổi, nếu như tiếp xúc lâu ngày sẽ gây rối loạn hormone, tổn hại gan, thận, thậm chí còn có nguy cơ gây ra ung thư. Đem những thứ này ra ngoài cho tổ trưởng kiểm tra đi. Đi thôi. Mấy thanh tra viên cũng nhanh chóng từ bên trong chạy ra ngoài. trên tay bọn họ cầm theo mấy cái lọ hóa chất cực kỳ độc hại, máy ảnh trên tay cũng không quên chụp lại hiện trường ở bên trong nhà máy Trương Thành. Tổ trưởng, thanh tra viên từ bên trong đem vật chứng ra ngoài, lúc này có không ít vải mới nhuộm xong cùng mấy lọ hóa chất, cũng không quên đem những quần áo hàng giả, hàng nhái ra ngoài, máy ảnh trên tay cũng đã chụp lại hiện trường. Hừ, đúng là vì lợi ích mà có thể giết chết người khác. Thanh tra trưởng phẫn nộ khi nhìn thấy những lọ hóa chất ở trước mặt, hắn còn tưởng tên này chỉ dùng vừa, ai mà ngờ lại dùng liều lượng lớn như vậy, bị ghẻ lỡ là còn nhẹ, nếu như để cho người tiêu dùng bị ung thư hay gan, thận bị thương thì tên khốn Trương Thành này chết cũng không hết tội. Trương Thành, ông có biết bản thân ông đã làm cái gì hay không? Ông có biết sử dụng những hóa chất độc hại như thế này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người khác hay không? Nếu như trẻ em lỡ độc vào, bọn chúng để lại di chứng, ông có chịu nổi trách nhiệm hay không? Thanh tra trưởng gằn giọng nói. Thanh tra trưởng, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, sau này không dám dùng hóa chất độc hại như vậy nữa. Trương Thành giờ phút này mới cảm thấy sợ hãi, tội lỗi, hắn ban đầu chỉ vì lợi ích giá cả mà sử dụng hóa chất, bây giờ bị phát hiện mới biết rằng bản thân mình làm sai rồi. Mang đi đi, tội này không còn là tội trạng sai phạm bình thường nữa, sử dụng hóa chất độc hại ảnh hưởng đến người tiêu dùng, ít nhất thì cũng phải đi 3 đến 4 năm. Thanh tra trưởng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không thôi, hắn không dám nhận bản thân hắn là người tốt, nhưng hắn cũng sẽ không khiến cho người khác mất mạng. Tổ trưởng tên này thật tác động. Vì tiền người ta có thể làm rất nhiều thứ, sinh mạng con người chẳng qua chỉ là rất nhỏ khi đứng trước một số tiền lớn mà thôi. Thanh tra trưởng thở dài một hơi, hắn cảm thấy kim tiền sẽ làm chính là bản chất thật sự của một con người lộ ra ánh sáng. Ông chủ nhà máy Trương Thành bị bắt, ngay lập tức lan rộng ra khắp toàn bộ chợ lớn, người tiêu dùng giờ phút này mới biết được rằng thời gian dạo gần đây xảy ra bệnh ghẻ lỡ là do tên này gây nên. Trương Thành không những sử dụng hóa chất nhuộm lên vải sau đó may thành quần áo bán ra ngoài cho người tiêu dùng, hắn còn xả nước bẩn chứa đầy hóa chất xuống nguồn nước lân cận, khiến cho không ít người sử dụng nguồn nước ở đó tắm rửa bị bệnh. Nhà máy Trương Thành đúng là làm ăn thất đức. Cũng may có người ở bên trên phát hiện kịp, nếu không chúng ta khó sống. Đúng đúng, thật may mắn. Hoàng Duy Thành hắn ngày hôm nay ở chợ Bình Tây mở sạp hàng bán tóp mỡ, thịt heo, cũng không quên giới thiệu sản phẩm thời trang của hắn cho mọi người trong chợ. Khi nghe đến nhà máy Trương Thành là người đứng sau lô hàng nhái sản phẩm của hắn hôm qua mới bị bắt, hắn liền cảm thấy thoải mái ở trong lòng, nếu như sử dụng loại vải bình thường có lẽ sẽ khiến cho hắn vất vả một thời gian, nhưng không ngờ mọi chuyện liền nhanh chóng kết thúc như vậy.